Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử hiện đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 âm lịch năm Tân Mão, ngày tu niệm Phật của đạo tràng niệm Phật Hậu Liên Hoa, đồng tu với chùa Phước Linh của chúng ta. Sau những giờ học tu và công phu vào buổi sáng, hôm nay vào giờ này thì giờ chúng ta học pháp, thì sư sẽ giảng chúng ta nghe một bài giảng nguyện cùng thành Phật đạo, nghe rõ không? Nguyện cùng thành Phật đạo. Thì chung quy là đạo tràng chúng ta đạo tràng niệm Phật, ngày sư giảng cái gì cũng niệm Phật không? Chúng ta là tu niệm Phật thì về cực lạc bản sanh, thì chúng ta cũng học để mà về cực lạc bản sanh. Thế như vậy thì về cửa bản sanh để gì? Để mau thành Phật. Và như vậy nên hôm nay sư sẽ giảng đề tài này để cho tử học thêm. Và như vậy đó là nguyện cuộc thành Phật đạo. Thì trong các bài hôm nay thì sư sẽ giới thiệu Phật tử chúng ta nghe một cái lời của một vị tổ sư sáng tạo ra một cái bài sám rất là tuyệt vời, cũng đồng thời đó cũng là bài phát nguyện để tự chúng ta đưa tới đó mà phát nguyện để học tu. Thì sự rút ngắn là một cái hai phần của bài này thôi, hai phần trên còn mấy câu chót thì cũng không quan trọng lắm, cho nên là mất thời giờ, cho nên sư chỉ giảng trong cái phần là hai phần trên. Và như vậy là những cái câu như sau đây tuần tự sẽ giảng chúng ta nghe. Nhiều khi chúng ta đọc kinh tụng kinh với quý cô quý thầy, hay tự mình ở nhà mình tụng những thời khóa tu á, nhưng mà khi chúng ta không hiểu được trong cái ý nghĩa của những bài kinh đó là Phật nói chi, nghĩa ra sao, đến bài sám, bài tán, bài tụng chúng ta không hiểu ý nghĩa gì, theo thuộc lòng đã đọc ro rồi tới là tự quy tăng hay là cóc cóc kèm là xong thời. Tại sao như vậy mà kể thì mình kể là xong thời công phu rồi đó nghe. Mời cái đi phèn thông tu hết thời công phu rồi đó. Tại sao như vậy đó? Ở tụng cái gì mình kể một rốt hay một ha. Từ khởi đầu vô dư chi tịnh thủy biến sai tam thiên vậy đó. Rồi tụng ba biến đại đi rồi tới khai kinh kệ, rồi tụng di đà hay là phổ môn, hay là vô lượng thọ trang nghiêm kinh gì đó, hay là kim cang thắp hoa. Thì xong rồi cái bài sám rồi tán lễ, rồi cuối cùng cái là chúng ta tự quy cho hết. Đó như vậy mình kể nè. Giờ bữa sau mình kể tụi tu được mấy bộ pháp hoa, mấy trăm bộ pháp hoa, hồi đó tụi tu mấy chục năm rồi tụi mấy ngàn bộ pháp hoa, thấy không? Nhưng mà pháp hoa nó cái gì cái mình cho qua luôn, không hiểu gì hết. Thấy không? Giờ mình có tụng thôi, cho nên không có hiểu gì hết. Cho nên mình không hiểu lấy cái gì hành trì theo pháp hoa kinh dạy, thấy không? Tại vì mà tự tụng kinh Di Đà, thấy không? Ngày nào cũng tụng hết đó, thấy không? Nhưng mà tụng thì tụng vậy thôi, đó, tiếng mỏ tới đâu mà tụng tới đó mà dưới phát không lộn chữ nào, không thiếu sót câu nào hết, phải không? Vậy là nó tự quy xong rồi mừng quá trời được thanh thời, chùa mà hôi nghĩ mẹ quá à. Có vậy không? Đúng không? Đa số là như vậy, sao mà con thu cái mừng quá trời mừng lắm anh ơi. Thành ra chúng ta thấy là qua cái cơn mệt trời thấy khỏe. Và trước khi đi vào hôm nay chồng sẵn ra để kể tôi nghe câu chuyện ngày xưa đó. Con dùng quê nọ có cái đám lễ chung lễ mật thất của một gia đình nghèo, thì ông chồng vừa chết, còn có một bà vợ với đứa con nhỏ thôi, thì bà chồng muốn làm lễ cầu siêu cho ông chồng, cho nên là phải thỉnh một thầy đến để tụng trong buổi bán tụng kinh trong ngày giờ phút thất đó. Nhưng mà khổ nổi thì ở nơi vùng quê đó kiếm ông thầy mà rằng kinh kệ để tán tụng rất là khó khăn. Và như vậy cho nên hôm đó lại mướn ông đang rổ ha, ông là chuyên môn đang rổ đang lờ đến để tụng dùng tài kinh, vì ông này cũng thường hay đi chùa, cho nên nhờ ông nó tụng dùng mồng thất dùng. Thì ông này nói trời ơi, tôi đâu có làm nổi đâu, thầy được cho tôi làm không được, ông làm ơn làm phước giùm tôi đi, vì ông tụng quen rồi mà tôi không biết gì trên rồi, mà thất từng mà không có ai tụng kinh á thì coi nó kỳ lắm ha, thấy tội cho trong kinh chồng tôi, rồi bà con lúc sớm lại chơi cười nữa, thôi ông làm ơn làm bộ giả thì tụng giùm tôi đi, đâu có tiếng kinh tiếng mọ là trong lúc sớm ta nghe như vậy đó, chứ ông không ta cười tôi chết không có được. Mà nói trời ơi không được đâu, tôi làm không được. Nó được sao được, thì ông cứ đọc kinh ra đọc đọc, thì ông đi chùa quen rồi à, như vậy thì bây giờ ông cứ đọc tụng đi hết thời thôi, rồi tôi sẽ là hộ trì cho ông bằng như cấp đôi mấy lần quý thầy đến tụng vậy à, như vậy thường thường thầy đáng tụng cái ra giá mà ta ra giá là trên là mấy bao nhiêu tiền, nhiêu tiền đó, đó như vậy, ta đã tụng nhiều quá, tiền nhiều tụng nhiều tiền ít tụng ít, đó là mấy ông thầy chim bông đó mà, tôi nói mấy ông thầy mày luôn nha, bây giờ nghề của ta, chứ không phải mấy thầy trong chùa, mấy thầy trong chùa thì không có giá cả gì đó, ai muốn mà thỉnh đến thì sẵn lòng để mà một phần mà thôi, để làm phước trợ duyên cho hương linh. Rồi tùy hỷ sau lễ Phật tử cúng dường gì đó cúng tùy hỷ, phải không? Chứ không có đặt thành giá cả. Còn mấy ông thầy chuyên nghiệp á thì ra giá trước, phải không? Một thời nhiêu tiền, một thời nhiêu tiền, giống mấy em thời đời vậy đó, phải không? Họ nhiêu cái đó mà tới. Thành ra ông thầy này, ông thầy giả này, ông nói trời ơi khó quá, khó quá. Rồi nói thì ráng đi, nhà tôi sẽ cúng gấp 3 lần. Rồi nghe tao được rồi, 3 lần như vậy bằng nửa tháng đang lỗ của tôi, phải không? Ông thôi cũng làm đại chứ. Rồi vô bữa đó vô có bắt đầu tán dương chi, tán dương chi bắt đầu vô đại bi mới được đầu độc run quá trời, lập cặp thiên thủ ngàn tay, thiên thủ và thiên thủ và ngàn mắt, thiên thủ ngàn đầu. Nó lộn đàn cầu hết trơn, nó run quá trời luôn à, bả trong cái đầu động gì kia gì có ngàn đầu ngàn mắt ngàn tay nữa, ta thiên thủ thiên ngàn vô ngại đại bi gì đó, ta thiên thủ thiên vô ngại đại bi cứu con, cứu khổ con đại bi ơi đại bi. Nhiều đó là hoài lâu mãi làm rồi cái người tới đó rồi họ bỗng nhớ, cũng sực nhớ lại sổ của em bỏ trên. Hôm nay thời Nam Mô rồi Phật, hết cái thời này hết cái thời này cũng cũng dịp. Nó vui vậy thôi. Đó là trong mấy chúng em thầy thì tụng kinh mà không tụng kinh nó mà tới. Từ lúc đó rốt ngắn nó bị gián sân trong bụng, sau cảnh này cũng còn dịp. Nó vui thôi. Thành ra ở quê em biết gì đó, đã có tiếng chuông tiếng mõ được rồi, ông thầy cũng tụng sao cũng được. Bây giờ nó có biết kinh kể ra sao rồi nghe mà đủ mà thiếu một tới. Phải không? Phật tử mà đi nghe đám thường xuyên, đi tụng đám thường xuyên thì biết thầy tụng đủ tụng thiếu, phải không? Như vậy, nhưng mà đâu sao thiếu đủ, đâu phải mà tụng mà nhiều kinh mà đủ, đâu phải mà tụng ít kinh mà thiếu. Có hai trường hợp, đó thứ nhất á là tùy theo giá cả mà tụng ngắn tụng dài. Đầu tiên theo cái lòng ông thầy á, bữa đó ông tụng nhiều tụng ít, phải không? Nhưng không phải là tụng nhiều mà cái do nó siêu, phải không Phật tử? Ta phải tụng hết mà dông không siêu. Bây giờ sư nói á, chỉ một lời chú nguyện của ông thầy thôi là đủ để siêu rồi. Bởi vì bây giờ ngay Phật tử đó ha, Phật tử nào mà có cái quá khứ đạo đức sẵn, có tội lỗi gì đó, cần gì đó đến với sư, sư chỉ nói qua một giai đoạn ngắn ngủi 5 phút à, tự nhà thấm thiết trong lòng mới tự nhiên giác ngộ, phải không? Đó như vậy, tội người kinh nghiệm trước sâu nặng. Rồi chỉ đợi một ngày trời chưa nhúng nhích nữa. Để nó vậy, vậy, nó lắc đầu, không hiểu thầy ơi. Vậy đó, phải đó chứ. Thầy chắc phải tụng kinh nhiều mà siêu đâu. Bây giờ là phải tụng mấy nhiều thầy cô đông mà siêu. Còn một chỉ không siêu. Thì nhiều chỉ tụng, phải không? Nhưng mà trong khi đó, thương linh nó không có giác ngộ, tụng vậy thôi. Phải đó chứ, là nhưng mà được cái phước. Cái phước tụng kinh hồi hướng đó, nó đi về mà cảnh giới nhẹ hơn. Chứ gọi là siêu thoát để mà giải thoát luân hồi giác ngộ dẫn sanh thì không được, tại chưa giác ngộ. Còn bây giờ chỉ một ông thầy thôi, một cô mà giới tâm tu chân chánh đạo lực mạnh, chỉ lại nói lời nhẹ nhàng chút xíu thôi, chuyển hóa cái thành thức của người sắp tới đi, hoặc là hương linh mới vừa tạ thế họ nghe qua được, họ chuyển tâm vào siêu thiền thức khác. Đấy đó là do cái đức độ của người tu, thế do bản lãnh của cái người mà đến để mà trì tụng, chứ không hay là hộ niệm hay là thay thị giác ngộ, chứ không phải là nhiều hay là ít. Thật sự đừng có quan niệm chỗ này. Thí dụ nói nhiều mới siêu thì nhà giàu á thì tụng kính cúng cha mẹ mới siêu, còn nhà nghèo chắc tiêu đời. Thấy rõ chưa, nghèo chắc tiêu đời, mà nghèo là thỉnh ít thì chắc không siêu, mà nghèo mạt cái nữa thì không chắc tiêu luôn. Thật sự nghèo mạt không thỉnh ai nổi đâu. Tại như vậy đó, tại ra tội nghiệp như cho cái người đã quá bạn. Tại như vậy, tại ra xin nói ra đây, tôi tự thấy rằng á, chỉ một người thầy tu đó với một tâm chân tu và có khả năng để khai thị cho người chết, thì với khả năng đức độ đó sẽ chuyển hóa cái thần thức của hương linh. Tại sao hay là thần thức, nó thần thức á, là chưa đi, là đến khai thị rồi tới là chưa đi. Và nếu hương linh là lỡ đi rồi, phải không? Lại đến cho khai thị cho hương linh. Thì ra hai cái phần này, họ nghe được, họ giác ngộ, họ chuyển liền tức khắc. Cha nói là thầy nhiều thì ít gì chứ, thầy nói chứ. Tại vì vậy, thí dụ thầy nhiều mà thầy lộn xộn không à. Vậy đó chứ, thầy ra thấy vấn đề tập trung nó không có. cho nên nhiều người đi đám thì thấy mấy vị tụng kinh như vậy, từ sư nghĩa sư ngồi chữ rầu cho nó trời ơi, ngồi tụng kinh không chắp tay gì hết, ngồi tụng kinh mà mắt ngó đầu này ngó đầu kia, lát ra qua lát lại liếc này liếc đường kia, thì vậy đâu có tập trung, không tập trung thì đâu có định, không có định đâu có lực. Thế nên thật ra không thể nào siêu thoát người ta hết. Dù cho mình tụng bộ kinh thật là dài, nhưng mà nếu bộ kinh thật là dài ra tụng rồi á, tụng không mỏi mệt chết luôn. Rồi thấy còn dài con bước mỏi xiết lên, xiết lên cùng nhau mà la. Thế nên thật ra tụng kinh giống như dạy xe lửa đó. Thế nên tụng xiết xiết cho bao cho rồi thì nó không tụng theo muốn thả hơn luôn đó. Thì đó thì đi cao lãnh buổi chiều với thầy tỉnh sư đi đó để chứng minh cái đám trai tăng buổi chiều phải là trai tăng nhiệm tiền đó, tức là thầy họ khả năng để thiết lập trai tăng theo buổi và lễ cúng buổi sáng, buổi sau tỉnh quý thầy lên để tụng thời công phu buổi chiều là hay là hộ niệm là tụng thời kinh chiều, tức là kinh Di Đà mà đó, rồi cái chú nguyện thôi chứ không có gì. Nhưng xong rồi cúng dường tại chỗ luôn và chứ không có là làm trai tăng buổi sáng rồi mời ăn cơm, đó là trai tăng miễn tiền buổi chiều hết. Nó như vậy thì đến đó gặp cái thầy vô gặp cái thầy quý mỏ, tao tôi giấu tên là gì giảng sư đi, cũng là giảng sư nha mà thủ mỏ quý sâu thì đọc không nổi rồi đi, tình Di Đà mà là làm cái cuốn chứ mà đọc không kịp, quý một quá trời quý luôn mà chẳng kiểu luôn, mà cái thầy kia cũng xí 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 theo, thì ngồi thôi kia dùng thật thuốc cho rõ. Sau này cho nó trời, thầy cũng mở ra tôi tụng cho thầy cháu tôi bệnh tim tôi chết, cười như vậy. Tại nó quen là vô mỏ, nó sẵn chớn mà tự giọt luôn à. Rồi mới vô mỏ mình từ đó, bắt đầu mình chậm chậm từ từ phải xiết 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 lên đây. Rồi mới vô mà xiết là xiết luôn á, gần lại không được, gần lại là lỗ sổ đó nè. Thật ra cái người dẫn chúng nó khó lắm mà tự. Là muốn mỏ phải là điều ra ra từ từ mà đừng có chậm quá ta đọc theo là đứt hơi luôn đó, chịu không nổi mà nhanh quá rồi theo mẹ cũng đứt hơi luôn, hai cái đều đứt hết. Từ đây vừa thôi nó như vậy. Tiếng mỏ bỗng trầm khoan nhạc lên xuống nhau rất là hay, đó là bản lãnh của người đánh mỏ, đó là họ tập trung. Thế thành ra tiếng mỏ họ theo cái giọng điệu mà trầm bỗng khoan nhạc mà không có chi phối, đó là cái khéo cái hay cái thuần thục của một người dẫn chúng, giống như Phật tử thấy nhạc sĩ mà đời hoặc là khẩu tràng đánh trống vậy đó, uống liệu mà đâu có nhịp nhàng đàng hoàng, theo bài bản lên xuống đâu đó là không bị lộn, phải không Phật tử? Đó như vậy đó, rồi cái giọng ca cũng theo đó đó mà trầm bổng khoan nhạc rất là hay. Thật ra cái người quýnh mỏ như vậy đó, theo cái mỏ đó mà người đọc kinh theo đó sẽ rất là hay, còn theo cái tiếng mỏ người quýnh đó mà người đọc kinh đó họ la cho cái mỏ luôn. Thật ra bây giờ nó la nhưng nó không tụng nữa, tụng nghe nó đi giờ la không à. Nó như vậy không có giọng người ta nó như vậy. Rồi trở lại vấn đề của chúng ta thì vô đầu sợ tôi buồn ngủ quá kể câu chuyện ông thầy tụng đáp bất đắc dĩ của tôi nghe đó, phải không? Thôi xong trận này nó cúng con dịch nó khó nản ra cho vui. Bây giờ ông nữ có tâm trạng đó không hả? Khi mà sư bắt đầu nghe pháp như vậy nè, tôi tự nghe họ cũng mệt mỏi quá cho buồn ngủ. Giác cho sư giảng nghỉ chút sớm xong trận ngày tôi về con trai ba bữa có không? Nói vậy là chết cửa thứ rồi đó thôi. Ta vui thôi. Thôi giờ đi giờ trong đạo của chúng ta nguyện cùng thành Phật đạo. Thì qua cái đề tài sư vừa nói đồng tử ta nghe đó, nguyện cùng thành Phật đạo, tức là nguyện chúng ta cùng nhau nguyện là ước mơ. Chúng ta là người tu, chúng ta có cái nguyện giống nhau. Riêng người tu niệm Phật của chúng ta, nói riêng nha, người tu tịnh độ niệm Phật của chúng ta là nguyện niệm Phật để về cực lạc, để mau thành Phật. Thế không? Tất cả chúng ta đều nguyện để thành Phật hết. Là như vậy đó, cho nên tất cả người tu niệm Phật đều đồng một nguyện giống như nhau, đó là thật là chánh tông tu Pháp tịnh độ. Còn nếu người tu niệm Phật mà không dám thành Phật á, là lạc rồi. Để nói nha, đi mà đi không có dám gì tới, sợ không? Phải như vậy, bởi vì nói mà tu thành Phật ngán lắm. Phải như vậy, có đâu ngán, từ từ tới chứ không phải dồn dập đâu ngán, ai bắt buộc tu siết đâu ngán. Phải là thế, nó có thời gian đủ điều kiện để thành Phật được, chứ không phải là kiếp này thành Phật liền đâu mà sợ và khó khăn. Về cực lạc xong rồi đó thì về đó rồi tu tiến là sẽ mau thành Phật. Muốn thành Phật á thì sau này phải làm Bồ Tát giáo hóa độ sinh nhiều đời kiếp như vậy đó. Khi mà lục độ ba la mật mình tu thành tựu xong đủ á, chúng ta thành Phật. Vậy thì thời gian còn rất là lâu, phải mà tử cơ kiếp này đâu mà ngán. Nó như vậy đó, mình học lớp 5 mà lớp 3 vậy đó, nhưng mình cũng là có thể ước mơ rằng tương lai tôi sẽ làm thầy giáo, đậu tú tài cử nhân để làm bác sĩ như xưa không?
được chứ Phật tử, phải Phật tử. Mình thấy thầy giáo thành bác sĩ kỹ sư mình tham không? Tham. Giờ mình đáng học đi thì cuối kỳ là chúng ta sẽ được làm thầy giáo hoặc làm bác sĩ kỹ sư, phải không? Và như vậy đó là cái mộng ước của đứa học trò, nó có chí, giờ nó ráng nỗ lực. Thì người tu chúng ta như vậy, mình có cái chí lớn là tu để thành Phật. Tại vì thấy thành Phật mình ham quá như vậy đó, thành ra mình muốn thành Phật. Muốn thành Phật bây giờ mới ráng đâu tu ngay bây giờ. Đây là mức thang đầu tiên, nền tảng căn bản để tương lai chúng ta được đắc ngộ vãng sanh. Vãng sanh được rồi là thành Phật, nắm chắc trong tay của mình, nắm chắc trong tay rồi đó, phải không? Nhưng mà thời gian còn thời gian thành Bồ Tát đạo nữa. Như vậy còn ở trần gian này là chúng ta còn lưu diễn ở trần gian này hoài đó, thì mà tự biết là những gánh hát mà nó còn đi lưu diễn đó, mà tự nhà cái chỗ mà ta thích nghe đó, phải không? Thì đến ta xem nghe đông thì có thể sáng có hủ tiếu ăn, phải không? Có thịt cá đồ nhậu. Còn cái chỗ mà ta không thích nghe hay ta nghèo quá mà tự rau bản quà tối qua hát lên đó, mà lại xem mới không hát được, thì tối nay đi xách đèn đập nháy. Nhiều cái đáp nhiều qua nấu cái đèn đập nháy mà tự, tại vì nấu cháo ăn đỡ đói. Nó như vậy đó, thành ra cái vấn đề đi giáo hóa chúng sinh mà tương lai đó, của cả vấn đề người có duyên lớn, phải không bà tử? Tự như là nghệ sĩ tụ nghiệp sao xa, siêu sao, phải không? Ca sĩ siêu sao mà tới đâu rồi người ta đến nghe rần 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 xem rần rần. Ví dụ như là Lệ Thủy, như là Minh Dương, Minh Phụng được đấy, Chế Linh, Diễu Linh được đấy, phải không? Người ta coi dữ lắm. Còn mà siêu quá là ít ra coi lắm. Tại vì ai dễ hẹn nào, phải bà tử? Nó như vậy đó, thấy rõ chưa? Nó như vậy. Thì bà tử thấy mấy hòa thượng pháp sư không? Nè, mấy hòa thượng pháp sư hòa thượng từ mà về ta ép cái rồi bây giờ không chủ chứa. Nè, hồi siêu quá mà về ta ép cái rồi sốt thôi. Siêu quá quen quá trời, nghe hoài á. Hòa thượng lâu lâu nghe lần. Và danh tiếng hòa thượng lừng lẫy ở Việt Nam á. Tại nó ta đến đông lắm. Thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. À, như thế. À, cho nên chính từ chỗ đó là sau này chúng ta thành Bồ Tát đạo thì quá độ chúng sinh đủ điều kiện mà chúng ta cuối cùng mới đồng thành Phật giống như nhau. Và như vậy ai giỏi thành sớm, ai dở thành Phật chậm hơn. Như vậy giống như Thích Ca và Đức Di Lặc vậy, đồng thời tu thành Bồ Tát một thời gian đồng với nhau trong một cái kiếp đó. Nhưng mà ngài Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trong thời đó tu rất là tinh tấn, siêng năng tu tinh tấn, cho nên rút ngắn con đường, cho nên thành Phật sớm hơn ngài Di Lặc một kiếp. Thật một kiếp lâu ghê không? Là từ khi Đức Thích Ca đắc đạo cho đến khi đến hậu Long Quang, và tự trải qua thời gian tính rất là lâu chứ hả? Bây giờ Di Lặc vẫn còn là Bồ Tát, vẫn còn là Bồ Tát chờ đến duyên kỳ để đắc quả thành Phật thì còn lâu lắm. Đó như vậy thì hôm nay Phật tử mình cũng vậy, hai Phật tử đồng tu, người nào tu xiết tu miết á thì người đó sẽ là mau được giảng sanh và mau thành Phật. Phật tử tu là đề mà tu vừa mà hưởng thụ danh lợi thế gian đó, ham ăn ham ngủ ham vui ham chơi ham này kia nọ cuộc đời đó, thì tự tu chúng ta chẳng mãn đi, do chẳng mãn cho nên chúng ta chậm ha. Đó, bạn đồng tu để giờ cực lạc rồi, mình thì quá lu bu nữa là ta bà kiếp sau tu tiếp. Phải không? Chừng đó ta về cực lạc rồi mình vẫn còn ở đó ta bà, thì là mình thua người ta một kiếp rồi đó. Thấy chưa? Nói như vậy là một kiếp nó rất là lâu xa. Thấy chưa? Nói như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó phẩm ai chúng ta Bồ Tát Kim Pháp Hoa là bài học để nhắc nhở vào được chúng ta. À, hai người đấu tượng là tiền theo tu, và người thì tu xiết mong giải thoát cho nên mau thành Phật. Người vừa tu vừa hưởng danh lợi cuộc đời cho nên là trễ mãn sự tu. Ai mà hướng về danh lợi là sự trễ mãn tu nó hiện ra liền của tử. Tối ngày đụng ba cái danh lợi hoài, thành ra bà tử đâu có rảnh đâu mà niệm Phật, rảnh đâu mà giữ giới được không tròn, tâm thì không yên để mà lo tu, cho tính toán cuộc đời thế gian hơn thua không. Cho nên từ chỗ đó là không có giữ giới được, không có tu thiền định định tâm được, cho nên trí huệ không phát sanh. Là trí tuệ vẫn không có, mà tính toán cái việc đời thì rất hay. Và hiểu chưa? Tính toán đoạn phiền não thì dở em ha, mà tính toán để mà tăng cái phiền não thêm thì rất là hay, mà không hay không biết. Thế chứ, đó thành ra nó trở mãn được tu liền. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ đó mà người Phật tử tu tịnh độ của chúng ta với cái bài học rất là căn bản là gì? Biểu mình phải giải quyết cái sống sanh tử ngay chỗ này là giải thoát mới được, chờ nó chánh mãn được. Cho nên người tu Phật tử chúng ta phải quyết tu kiếp này là giải thoát, chờ nó hẹn chờ kiếp sau. Còn giờ Phật tử tu đã lâu, Phật tử hay là mới tu đây, dù già tu trễ, dù cho cuối cùng cuối đời mới giác ngộ cũng phải quyết niệm Phật để giảng sanh. Theo là ra cái pháp môn niệm Phật và Phật dạy đó, Phật tử là rất là tuyệt vời, độ tất cả hàng linh luôn, cho phải riêng một con người nào cả hết. Và như vậy thì từ từ sẽ đi giảng qua cái bài học hôm nay. Và đi vào trong đạo hôm nay, tức là sẽ giới thiệu bài sám thập phương. Thì từ cái câu đầu tiên, mười phương ba đời Phật, đến câu cuối cùng là Phật đạo hải nhiên thành thôi. Ta còn cái khoảng trót là hư không hữu tận ngạn nguyện vô cùng đó, thì lúc đó nó không quan trọng lắm, thôi sư bỏ qua đi. Ta như vậy thì đây là những cái bài này có phần lý đạo rất là đặc biệt để sắp tới có tử ra tu, cho nên sư đem ra đây đi giảng chúng ta nghe. À, câu đầu tiên, mười phương ba đời Phật, thì bảo tử sư đọc như vậy là mười phương ba đời Phật làm sao hả? À, mười phương là mười phương à, chứ không phải là chín phương, phải là tám phương phải không? Thế từ bảo tử nghe nói là chín phương trời mười phương Phật, phải không? Chứ không phải là mười phương trời mà chín phương Phật nhé. Ở thế gian là người ta không biết mà nói là mười phương trời với chín phương Phật, còn hay là nói mười phương trời chín phương, mười phương Phật chín phương trời, thì giải thích ra nghe coi làm sao mà chín sao mà mười, làm sao mà Phật mười mà trời mới chín đâu à? Đó, thành ra họ biết được đâu trả lời. Nói thì được, bắt chước người xưa mà nói, nhưng mà không hiểu cái, học được cái ý nghĩa người xưa để biết, cho nên mình nói đại nó càng ta hỏi tới cái biết thù lù. Thấy như vậy đó, thành ra lấy mười phương trời chín phương Phật, chứ không có nói là chín phương trời mà mười phương, xin lỗi là mười phương trời chín phương Phật. Thấy đây nha, trời là có chín thôi à, trời thiếu một phương không có, Phật thì đủ mười phương, tại vì Phật thì cùng khắp hết. Thấy đây nha, à, đông nam tây bắc, đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, thượng hạ, đủ không? Đủ đúng phải không? Đó là mười phải không? Tại vì trời có hạ, mà xin lỗi, Phật có phương hạ mà trời không có phương hạ, trời ở trên mà. Thế chứ, thành ra đông tây nam bắc, đông bắc tây bắc, đông nam tây nam đều có cõi trời hết, có cảnh trời hết, nhưng mà hạ là không có, tại phần dưới là không có. Có như vậy thành ra đâu nói là hạ giới cho nên nói cảnh trời đâu, còn Phật thì cảnh nào cũng có Phật hết. À, mười phương đều có Phật ở hết, mười phương đều là cảnh của Phật hết, cho nên chỗ nào cũng có Phật, chỗ nào cũng có Phật độ. Thật đấy đó nha. Tại như vậy, tại vì nhất thiết chúng sinh giai ngũ Phật tánh mà, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Thế mà tánh Phật tức là trong đó có Phật ở trong rồi, cho nên tất cả chúng sinh nào cũng là Phật hết. Thật đấy chưa? Ông mà Diêm Vương ở dưới cũng có tánh Phật đấy. Thật đấy không? Nhưng mà tại vì cái bước là ổng là làm Diêm Vương để cai trị cả tậu đồ chưa xuống chứ, phải không? Đó, như vậy còn những người chúng sinh mà rơi vào cái cõi Diêm Vương á, thì tự nhiên rằng cũng là cái nghiệp để rơi vào cõi Diêm Vương, à, cõi âm phủ, cõi đọa đài, nhưng mà trong đó vẫn là có Phật tánh. Nhưng mà khi hết kiếp đọa đài rồi, họ sẽ sanh lên cõi người, rồi họ sẽ bắt đầu phát triển tu, thì Phật tánh họ bắt đầu sẽ từ từ lộ diện ra. Đó là cuối cùng họ cũng ngộ Phật tâm Phật tính và bị giải thoát, phải không? Cũng như chúng ta hôm nay vậy. Hay như vậy, à, cho nên nói mười phương ba đời Phật, nó ba đời Phật tức là gì? Đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai là ba đời. Thì Phật thì quá khứ, chư Phật quá khứ đã thành Phật lâu rồi. Thế thì ai như là Phật là đại diện cho chư Phật quá khứ. Thế như vậy, vì thôi chúng ta học con chuyện hình hiền kiếp hôm nay ở trong cái thế giới mình đang ở đó, thì có 6 cái đời Phật đã trải qua rồi. Trước trong niên Phật chúng ta, đó là Phật Ca Diếp. Trước Ca Diếp đó là Phật Ca Lao Công Đại. Rồi câu Na Hàng Mâu Ni trước, bây giờ nói theo từ trước cho tới bây giờ dễ hay nói hơn, nói kể ngược hơi khó. Bây giờ kể xuôi đi. Tỳ Bà Thi là đầu tiên nhất ở nơi cái hành tinh của chúng ta, ở trong cái quả Ta Bà này là thành Phật. Rồi Thích Khí là Phật thứ hai, Tỳ Xá là Phật thứ ba, Câu Na Hàm Phật thứ tư, Ca La Công Đại là Phật thứ năm, Ca Diếp Phật thứ sáu, Thích Ca Mâu Ni Phật thứ bảy. Phải không? Đó, thật ra Phật tử là thuộc lòng, chứ không thôi không thuộc lòng cái người ta hỏi không biết được đâu trả lời. Bây giờ ông sư nghe Phật tử cái đây báo cáo sư cái rất là xấu hổ với sư quá. Và một Phật tử nào sao đấy không phải đệ tử sư quá, mà lên trong vòng pháp tu ấy, là mang danh nói là tu đệ tử sư quá ở chùa Linh Sơn. Vậy trong khi thầy chân tính ổng là đặt vấn đề câu hỏi thông minh cho Phật tử trong khóa Phật pháp vị màu. Đấy, rồi là ai trả lời được câu thầy thắc hỏi sẽ tưởng gì đó. Thầy ra nhảy lên cái tự xưng đấy, con là đệ tử thượng tọa Giác Quán ở Sa Đéc. Rồi thầy hỏi câu thời trước Phật Thích Ca Mâu Ni là ai, biết được luôn chân trời. Phật nào sanh ra Phật nào trước nhất gì đó ha, không biết trời căm hỏng luôn. Rồi sao cuối cùng nó ăn ủi gì đó, phải không? Thầy ra xấu hổ cho sư ghê. À, thầy nói đó là một Phật tử ở Sa Đéc mà không phải đệ tử sư, mà đi lên chùa Hoằng Pháp phải mạo danh đệ tử sư giữa đông người làm sư quê thiệt chứ hả? Thầy ra chứ, là người thầy chắc tính đánh giá rằng là sư không có dạy Phật tử. Thầy ra do đó rồi giữa đông người mà tưởng là chỗ bài nó quan, ai ngờ đâu thầy hỏi câu biết của lùn. Phật tử một cái cơ bản vẫn biết thì tiêu tắt được rồi. Thế đó chưa? Sai. Tại như vậy, cho nên sư đã nói rất nhiều lần, tiêu Phật tử hãy đi đến đâu gục mặt lo mà tu, chứ đừng có mà tỏ vẻ ta đây giữa bất cứ nơi nào. Người chân tu là không bao giờ ai để cho ai biết mình, hiểu rõ như vậy. Từ người mà tu hình thức hình tướng á, luôn luôn phô bày cái ngã mà người ta biết. Rồi nhớ cái là cái công thức của người tu chúng ta. Ra người chân tu là gục mặt tu không à? Ra làm như cái rồi đó, là khỏi ai biết động tới mình. Đặng mình thì rảnh tâm mà lo niệm Phật. Từ người mà tu chân tu tướng là luôn luôn thể hiện cái gì ra ngoài cho nổi. Đấy, phải mà thấy ra nổi thì ta đến người ta thử mình. Đấy là mình phải bận lòng. Phải mà thắng á thì tự cao, thua xấu hổ. Đấy, như vậy đó. Thế đó là người tu niệm Phật là như là gì? Gọi là thì như đất á. Thế ai nói là làm. Đó là ra chúng ta cứ lo niệm Phật là thôi. Đó là cho tiêu cái cũ nghiệp xưa ra bằng cách là cho niệm Phật. Đó như vậy. Hơn giỏi gì lâm chung có biết hay hơn ngay. Đấy còn bây giờ ai hơn ngay thua gì mặc kệ. Để lâm chung không biết hay hơn ngay. Lâm chung còn có dạng sanh hay không cái đã. Để biết chưa? Nó như nó là quan trọng. Còn hiện tại là cái này không quan trọng gì là như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó, cho nên người Phật tử chúng ta không quan tâm gì cái chuyện đó. Cho nên mai mốt có đi đâu ở xa trong cái đạo đàng nào, làm ơn đừng làm nổi dùm sư ha. Phải không? Và đừng lấy cái danh ông thầy ra. Tại vì nó nguy hiểm dữ lắm. Ví dụ cái thầy ta trách nhiệm nhiều câu nó mắc mỏ lắm. Trời giữa đơn người phải chuyện đơn giản Phật tử. Thế mà thật sự cái câu đó rất dễ trả lời, mà ít có ai nhớ được. Đó, thật ra nhiều quý thầy giảng sư đó mà đưa cái câu đó ra thì cũng biết Phật tử luôn á. Chứ mới đơn giản là Phật tử quên liền. Nhưng mà thầy giảng sư mà chuyên nghiệp á, dạy hàng lịch sử đó thì mới thông được cái lịch quá khứ của chư Phật. Vậy nên nói thao thao bất tuyệt từ đầu đến đuôi đâu không có là lỗi được thời gian của ông Phật nào. Xong khéo rồi cái mình nặng từ ông sắp lộn xộn cho nè. Thì là khi cái xác thì lá ra, thì xác ra trong đại câu là hàng mong đi cai giết theo thứ tự nó vậy đó. Cơ mà không nhớ rõ đó. À, thì mà thi ca với ba ca la tôn đại thì tá đến được rồi tới ca chiếm đủ 6 ông này. Nhưng mà sắp lộn thời gian hết. Tại ông đi trước để lần sau, đi sau nhảy lần trước. Còn mình buộc lòng rồi đó ha, thì nó quen rồi. Thì mà cả tôi tới tự thì là thi tính trí tỳ tá ca la tôn đại câu na hàm mâu ni ca chiếm Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là thứ bảy này. Cho nên ngày bước ra đi bảy qua xe mà dừng lại, quá khứ đi qua là 76 vị, và thứ bảy là Thích Ca Mâu Ni trong kiếp này. Giờ còn gì nữa, sắp sửa đi ra đi thành Phật ở kiếp sau là sao Thích Ca Mâu Ni, đó là Đức Di Lặc tương lai. Cho nên Di Lặc bây giờ mới là Bồ Tát thôi chứ chưa phải là Phật. Chúng ta vì biết rằng tương lai ngài là Phật, cho nên có câu là đảnh lễ đó, chứ ta đảnh lễ đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, là tương lai hạ sanh xuống cái thành Phật, chứ không phải là bây giờ là Phật đâu. Người ta mà tự kêu Phật Di Lặc là mình kêu mình có cái lòng tôn kính tưởng đến Phật tương lai, chứ hiện tại ngài là Bồ Tát nhất sanh hộ xứ. Tại như Đức Quan Âm như vậy, nghe là nhất sanh hộ xứ, chờ khi Đức Di Đà nhập niết bàn thì Đức Quan Âm chúng ta lúc đó mới thành Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Và đến thời điểm đó thì cảnh Tây Phương sẽ đổi thành tên khác, tại vì Đức Quan Âm sẽ là Phật mới. Thế chưa? Thật ra bây giờ mình nhìn bây giờ còn gặp Đức Di Đà đó, chứ đợi Đức Quan Âm Bồ Tát mà thành Phật á, chúng ta đứng đó Di Đà là nhập niết bàn rồi, cho nên cách tu nó cũng khác rồi. Hiểu chưa? Đó, như vậy thì mười phương ba đời Phật tức là quá khứ hiện tại và tương lai. Quá khứ hiện tại và tương lai, tương lai đó là Phật Di Lặc và những cái Phật có tương lai nữa, trong đó nhiều khi sẽ có chúng ta. Phải thấy không? Tại vì tất cả Phật tử chúng ta đang tu niệm Phật, nguyện tương lai sẽ thành Phật. Vậy thì một ngày nào đó trong vô lượng kiếp sau, quý Phật tử chúng ta trong mỗi cá nhân Phật tử hay là sư phụ nơi đây hay là các vị chư tôn đức chuyên tu niệm Phật hay là tu thiền, một thời gian nào đó đúng duyên trì các vị đó sẽ là Phật. Phải không? Đó là những vị Phật tương lai. Hôm nay mình chưa vãng sanh thì mình chưa phải là Phật tương lai, nhưng khi nào Phật tử lâm chung mà mình được kết thúc cuộc đời mình được thành công, gọi là chúng ta thi đậu hay là chúng ta là đắc đạo, chúng ta được định niệm Phật và vãng sanh là chúng ta tương lai là Phật chắc ăn rồi đó. Ai vãng sanh tương lai đồng nghĩa với là thành Phật tương lai. Sư có giảng bài giảng đó rồi phải không? Vậy thì bất cứ Phật tử nào mà ngay kiếp này mà được vãng sanh rồi thì Phật tử đó tương lai sẽ là Phật rồi đó. Mặc dù bây giờ sư dạy đệ tử học tu, hay sư đệ tu là mấy chục năm rồi, mấy đệ tử mới quy sư bữa nay thôi. Thí dụ ha, đó, ví dụ như là bà Diệu Tươi hay là bà Tử Viên Nguyên đi, già đó, già cái mức độ này mới vô tu nè, tu nguyên sư bữa nay rồi nghe giảng về pháp môn tịnh độ rồi tu mới dễ như vậy, rồi mau thành Phật vậy cái quá ham rồi, quá ham bừng tỉnh cơ mê rồi, vì là tối nay tu xíu tu miết cái già bệnh hoạn về sống hoài cái khổ quá, thôi bữa nay giờ ráng tu đi, tu chứ sớm nào phải anh ấy tối nay cứ đi tu. Đó là để sáng báo cho ngay là Viên Nguyên bà Vừa Tươi bản sanh rồi đó, thấy không? Vậy thì đi rồi, vậy thì về cực lạc rồi thì tương lai thành Phật, thấy không? Nói nhiều nói cho vui thôi nha, chứ không phải chùa hẻm hai ngày tối đi chết đâu. Nói như vậy người ta nói là gì? Đó là cái nhân duyên. Và thấy không, ai nghe mà về bển trước là người đó tương lai sẽ là Phật, ai về sau cũng là Phật luôn. Nhưng mà cái lộ trình tương lai để mà thành Phật sớm hay muộn á là do nên có quá khứ hành động Bồ Tát tương lai của người đó hành trì như thế nào để mà con đường thành Phật nó nhanh hay nó chậm. Hiểu chưa? Chỗ đó là chỗ quan trọng đó, cho nên bản sanh là tất cả đều bản sanh được hết. Và như vậy nhưng ý sư nói chỗ này tức là ai bản sanh tương lai sẽ là Phật, đồng nghĩa tương lai sẽ là Phật. À, hiểu ra chưa? Đó như vậy, nhớ như vậy. Cho nên mà tự thấy đó, đó là cái tu mà Đức Thế Công đi dạy, dạy như là tiếp dẫn chúng ta chuyện lạc là một cái cách tu rất là tuyệt vời luôn. Đó như vậy. Cho nên đây nói rằng mười phương ba đời Phật là quá khứ, hiện tại là Thích Ca, tương lai là Di Lặc. Tại ba đời Phật Di Đà để nhất danh. Câu thứ hai, Di Đà để nhất danh. Tức là Đức A Di Đà Phật là cái danh tên là đệ nhất. Đệ nhất này vô tử là người ta tôn sùng nhất và tán thán khen ngợi nhất. Và đó, đây là cái danh mà được mười phương chư Phật tán thán khen ngợi là đệ nhất. Chứ đệ nhất đây không phải là chúng ta khen, ta có biết đâu khen vô tử. Nhưng mà mười phương chư Phật đều khen, khen Đức trong mười phương chư Phật A Di Đà là đứng hàng đầu là đệ nhất. Tại sao vậy? Tại vì Đức A Di Đà Phật chúng ta có bổn nguyện lớn dữ lắm. Khi mà làm pháp tạng tỳ kheo phát ra 48 lời thệ nguyện mà lập thế giới tịnh độ, mà tiết độ là cổ hổ chúng sinh hoặc là bốn loài chúng sinh trong mười phương thế giới đều về cực lạc, mà cách đơn giản chỉ niệm Phật ngài giới tính nguyện hạnh rồi vậy thôi, đơn giản lâm chung mà nhớ niệm tên ngài ngày trước nè, tưởng thấy không? Nói như vậy mà về bển tu mau thành Phật nữa. Đó là ta chỉ xưa nay chỉ có hai vị đạo Phật là người một vị tỳ kheo quá khứ tu là phát ra 48 lời nguyện lớn nhất từ xưa nay, lớn nhất từ xưa nay và tiếp dẫn chúng sanh cách rất là dễ nhất. Mà về bển đầu tu lại mau thành Phật nhất. Nói như vậy là cái gì cũng nhất hết trơn, chỉ có cực lạc nó nhất thôi. Còn ở ba bà này á là tự phải là tu làm sao phải cố gắng phấn đấu cho nên rất là khó tu, mà tu không nổi thì thôi. Thế như vậy đó, chứ không có vấn đề giống như là được A Di Đà tiếp dẫn xuống lâm chung như là các nguyện của các vị Phật kia giống như A Di Đà, không có vậy, mà chỉ có A Di Đà Phật có nguyện này mà thôi. Đó như vậy, cho nên A Di Đà đệ nhất danh là mười phương chư Phật đều tán thán khen ngợi A Di Đà là đệ nhất. Cho nên khi Phật tử học kinh Di Đà đó, lúc mà Thích Ca Mâu Ni mà thuyết thời pháp lên đến rồi là nói về cảnh giới cực lạc đó, thì mười phương chư Phật hiện ra là vũ tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật tán thán khen ngợi, là Thích Ca Mâu Ni nói là sự thật đó, không có gạt được các ngươi đâu. Bởi vì Phật thì đâu có nói giả, đâu có nói dối, mà Đức Phật hiện ra để xác định thì Đức Phật là nói dối nó gạt đâu. Và Thích Ca Mâu Ni nói là sự thật, nhưng vì thanh gian Bồ Tát quyền thừa chúng sinh mê không hiểu nổi, cho nên là bắt buộc ngay lúc này tự nhiên là tám phương cõi Phật hiện ra để mà tán thán khen ngợi Thích Ca nói vào pháp này thật là hy hữu nè. Các người phải tin đó, giờ Thích Ca mới nhớ rằng các người không tin thì tu thử đi. Tu thử đi đó, như vậy đó, tại vì quá khứ những người đã tin chư Phật ở thế giới đó phát tâm niệm và cầu sanh cực lạc đã vãng sanh gì đó nhiều lắm rồi, phải không? Đó là hiện tại mười phương cõi Phật cũng đang thuyết như ta vậy, dạy chúng sinh trong thế giới các ngài niệm Phật để về cực lạc, và đang về đó. Rồi tương lai sẽ có vô số chúng sinh cũng nghe chư Phật cũng như ta thuyết pháp hôm nay phát tâm tu rồi sẽ về được chưa? Thế như vậy đó, tức là hiện tại bây giờ thì những chúng sinh quá khứ đã từng tu vì nghe chư Phật ở nơi địa phương đó khuyến tấn tu niệm Phật về cực lạc đã về số lượng không điểm nổi, như thế giới cực lạc Tây Phương Đông dữ lắm rồi, thử ôi, chứ không phải là ít đâu. Tự nhiên vậy bệnh đừng có sợ không có chỗ chen vào. Tự nó như vậy đó. Thành ra quá khứ người ta đã từng niệm Phật, người ta đã từng vãng sanh rồi, và mười phương cõi Phật khác cũng giải Đức Ca Mâu Ni vậy mà thôi. Tự như là già cũng được Đức Phật Di Đà phóng quang tiếp dẫn hết về Cực Lạc hết. Với điều kiện lâm chung phải nhớ niệm Phật A Di Đà ngày phải đưa. À, khởi đầu là bằng niềm tin kiên cố lời Phật ở đó nói, và niềm tin chắc chắn rằng A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn. Niềm tin chắc chắn nơi chính mình tu và niệm như thế này của Phật mình giải đây, và chắc chắn mình lâm chung sẽ được A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh. Tự thấy chưa, tin tử tin ta hai cái cộng lại bằng sự nỗ lực nên lâm chung mới nhớ niệm Di Đà và được giảng sanh về Cực Lạc đó. Thấy chưa, nó như vậy đó, rất là quan trọng. Bạn mới nhớ cái điểm này, cho nên là A Di Đà đệ nhất danh, tức là A Di Đà là tấu thắng nhất vì ngài có nguyện này. Cho nên mười phương cõi Phật mới dạy đệ tử của các ngài hãy mau mau nghe lời ta mà niệm Phật đặng về xứ Phật A Di Đà hết. Đó, đặng dễ tu đặng mau thành Phật. Thấy chưa, đây là một mức độ đặc biệt sẽ tiếp nhận những chúng sinh nào muốn mau thành Phật. Đó, thấy chưa, mà muốn mau thành Phật là tin Thích Ca Mâu Ni hay là tin Phật ở chỗ chúng xứ mình dạy, chứ đừng có đặt cái đề nghi ngờ gì hết. Ở như vậy ai mà còn nghi ngờ là người đó căn cơ còn hơi lạ, là kém về cái phần lạ, là có duyên với Phật. Tại vì cho nên nói kinh A Di Đà mà niệm Phật mau Cực Lạc là ta nghi, tu gì mà dễ như vậy, phải không? Thành ra ta nghi chính từ chỗ đó mà học thành niệm Phật. Còn bây giờ Phật tử mà nghe mà tin tu liền là Phật tử có duyên với Phật nhiều đời kiếp. Kinh Niệm Phật Ca Lăng Mật có nói rõ là sư giảng cái đề đồ, phải không? Tại cho nên đó là người có duyên với Phật mới là nghe là tin mà tu liền. Tôi xiết, tôi miết cái này gì tôi làm nó mau. Thì chính từ chỗ đó cho nên lâm chung Phật tử mới niệm Phật được, niệm Phật mới rước được. Thấy chưa, nó như vậy. Còn không tin thì đâu thành tu, tu như cách khác. Đó, rồi cuối cùng là chúng ta không đắc đạo thì chúng ta phải tầm luân sinh tử. Và như vậy cho nên Di Đà để nhất danh là tối thắng hơn các cả chư Phật khác với 48 lời thệ nguyện lúc là pháp tạng trì chuông. Và 48 lời thệ nguyện đó đã được thể hiện bằng thế giới Tây Phương Cực Lạc nên hình và sự tiết độ chúng sinh từ là 10 kiếp dẫn nay số lượng không đếm nổi, xuyên qua 48 lời nguyện lúc xưa được thể hiện trong thời Đức A Di Đà của chúng ta thành Phật và đến hôm nay. Để rõ chưa? Đó như vậy là câu thứ hai. Câu thứ ba, độ sanh lên chính phẩm. Độ sanh lên chính phẩm. Và đại lý chính phẩm là gì? Là cụ phẩm liên liên hoa. Chỉ có xứ Phật A Di Đà mới có cụ phẩm liên hoa. Còn mười phương chư Phật khác không có cõi nào có đặt vấn đề để mà gọi là cụ phẩm liên hoa. Cụ phẩm liên hoa là chính từng bậc sen. À, vậy thì chính từng bậc sen nó chia ra ba phẩm bậc là hạ, trung và thượng. Để tùy theo cái đẳng cấp đắc đạo bên đây, công đức bên đây mà lâm chung thành tựu như thế nào đó. À, cộng thêm cái sự thành tựu, cái công đức phước lành tu tập ở trọn kiếp đó, là khi lâm chung mà định tâm niệm Phật, ngộ tánh niệm Phật, tùy theo cái mức độ mà được vãng sanh Cực Lạc ở nơi chính phẩm sen này chia ra ba bậc. À, thứ nhất là gì? Là thượng phẩm thượng sinh. Là thượng phẩm thượng sinh là gồm có ba bậc: thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. À, thế là nhận thấy ba là ngộ tánh A Di Đà rồi đó, về đây mới lên là ba bậc này. Thầy đừng nhớ nha, ai mà ngộ tánh A Di Đà cái này rồi á là mới là đắc ngộ được về thượng phẩm thượng sinh. Chứ còn bây giờ mình chưa ngộ tánh mình đâu lên đó nổi. Ngộ tánh A Di Đà có nghĩa là ngay kiếp này Phật tử ta niệm Phật đã đắc đạo sớm rồi. Đắc đạo đây là gì? Phật tử đã ngộ tánh A Di Đà ở đây rồi, kiếp này rồi, tức là Phật tử đã chứng ngộ được bản thể chân tâm mình rồi, tức là kiến tánh A Di Đà Phật, là kiến ngộ tâm Phật của chính mình rồi. Cho nên bây giờ tiền não bây giờ nó trống sạch hết rồi, tâm mình thanh tịnh hoàn toàn rồi, tâm mình đã đồng với tâm Phật, nhưng chúng ta chưa phải bằng Phật được. À, như vậy, nhưng với cái ngộ tâm ngộ tính như vậy là chúng ta đạt được lên ngôi thượng phẩm. Nhưng tùy theo cái ngộ chúng ta ở ba cấp bậc khác nhau, thượng, trung và hạ, chứ không phải ai ngộ giống nhau đâu tử. Thì đó sự đơn giản phóng qua chút giờ thiền tử chúng ta nghe đó, như là trăng mọc lên giữa đêm tối trời. Và tôi thấy trăng mọc lên lúc mà mùng 8 á, trăng đầy chưa? Chưa, nhưng mà trăng đó trăng gì? Trăng lưỡi liềm. Lưỡi liềm là giống lưỡi hái thôi tử. À, nhỏ xíu thôi, dần trăng hiện ra chỉ có như lưỡi hái thôi. Nhưng mà đến mùng 10 rồi tử thấy sao? Trăng như cái lưỡi phản.
nó bự rồi
nó to lên rồi Phật tử. Nó như vậy, nhưng mà nó đầy chưa? Nó chưa. Rồi tới ngày 13 là thực tế thì sao? 14 trăng nó chưa đầy, nó còn khuyết. Rồi tới ngày 15 trăng tròn mà chưa tròn lắm. Rồi tới ngày 16 á là trăng mới tròn, thế mà tròn do người ta dùng cái thuật ngữ dân chư là trăng tròn lặn. 16 là trăng tròn lặn. Từ đó nha, tại như vậy cho nên chính từ chỗ đó cho nên quý Phật tử chúng ta khi mà đắc ngộ được ngộ tâm ngộ tính á, thế là tùy theo cái bản lãnh ngộ của chúng ta mà ngộ sâu ngộ càng đó, mà về cực lạc Tây Phương chúng ta ở cái phẩm gì là thượng phẩm, đó ở là hạ phẩm, trung phẩm hay là thượng phẩm, nó khác nhau. Thế nên nếu ai về cũng ngang bực với nhau thì chỉ có phẩm một. Ở như vậy cũng như ở trong đạo tràng chúng ta, khi sư nói như vậy có người nghe hiểu liền, có người thì nói một hầu thì mới hiểu, có người nói tới chiều mới hiểu. Thế ra cái định độ nhận thức nó khác nha. Ở như vậy đó, thành ra nó như học trò vào lớp vậy, thầy đưa ra một cái phương trình lên cái bảng, có người học trò giỏi nhìn qua nó giải đáp án liền, nó phải cần nó viết ra bảng lại, nó nói ngay trong miệng là nó phát ra luôn, đó là nó quá giỏi phải mà đến. Còn người thì nó phát lên giải trình, mà giải trình ngắn gọn nó ra số liền. Còn thằng kia nó điểm lên nó phải tính toán rồi nó dòm tới dòm lui bấm tay bấm chân gì đó, thôi nó mới đáp số. Thành ra thì trong trình độ học trò mà nó được điểm cao điểm thấp là do nó nhanh hay là vừa vừa hay là quá chậm, phải không? Thì cái đắc đạo vậy đó, ngộ nhanh ha, ngộ nhanh là ngộ sâu đó, thì là cái quả nó cao hơn. Như là nhìn cái là trăng tròn lặn, nhìn cái là trăng nửa chừng, nhìn cái là trăng mới mùng tám. Thành ra nó ngộ như vậy chứ phải ai ngộ giống nhau đâu. Thế chứ nó như vậy á. Bây giờ nói về giảng tịnh độ đi, mỗi người có khả năng giảng khác nhau. Người thì giảng như thế này, người giảng như thế này, người giảng như thế khác. Tùy theo cái nhân viên mà hấp dẫn, cách giảng thú vị mà ta thương theo giữa ta tu, giờ thì giữa đánh hội. Đó như vậy. Thành ra cái khả năng siêu hóa là vậy thôi. Không có hơn như các hòa thượng lớn khác nổi đâu, thử thông cảm với sư nha. Đừng có phê bình tại sao sư bằng các hòa thượng khác, tại vì sư quá mới tu mà còn nhỏ. Sư hiểu ý nó bao nhiêu là thôi. Đó như vậy đó, sư chỉ hướng dẫn Phật tử với mức độ này thôi, nhưng với khả năng sư có thể cho Phật tử giảng sanh cũng an toàn, chứ không thể nào mà thiếu sót được. Đó như vậy đó là cái riêng của sư thôi. Còn nói để cho Phật tử mà khai tâm Phật tử ngộ liền thì sư không đủ khả năng. Thì đó chưa, cho nó thiệt à, nói không sao mà cỡ đâu. Tại vì mình có sao nói vậy, chứ không lẽ sư nói rằng sư đã ngộ tâm ngộ tính rồi sư mới dốc tội sẽ đòi ngộ chết á. Tại nó là đại dụng ngữ theo cái giới của với bổn tiền cao tăng. Tại mình chưa đắc đạo mà tự xưng đắc đạo để mà được người ta kính trọng mình, để mà được lợi dưỡng thì người này chết sẽ đòi vào địa ngục. Thế đó là chưa đắc đạo mà tự xưng đắc đạo. Có thể ghê lắm đó nha. Tại như vậy cho nên sư từng nói mà tự nghe hòa thượng từ một bậc đại sư Việt Nam chúng ta mà ngài mà có một câu nói rất là khiêm nhường, đó là gì? Ai hỏi ngài đắc quả chưa, đắc quả thứ mấy rồi, thì ngài trả lời rằng là tôi không dám nói rằng tôi đắc đạo, nhưng tôi khẳng định rằng đường tôi đi không sai. Tôi nói rất là tuyệt vời hòa thượng từ, tại như vậy đó là câu nói khiêm tốn. Nhưng mà người ta nhìn qua hòa thượng, cái hòa thượng đắc ngộ rồi phải mà thế, nhưng mà cái bậc nào đó thôi, nó như vậy đó. Cho nên chứng được chỗ đó, cho nên thiền đắc đạo có tổ sư khai thị mới xưng được. Còn thiền mà đắc đạo mà có tổ sư để mà ứng khải cho mình thì vẫn nằm lì rồi mà chịu thôi, chứ không dám nói rằng tôi là ngộ tánh ta đó mà xưng là tổ. Từ đây sư hay đâu có dám thiền xưng là dám xưng tổ đâu, mà chỉ là ngộ được rồi đem ra truyền pháp thường thiền thôi, dạy bảo lại cho hàng đồ chúng, chứ không ai dám xưng tổ hết. Tại vì là không có ai đủ tư cách để mà gọi là ứng khả thì người đó là tổ truyền thừa. Hiểu rõ chứ? Tại như vậy con tin đổ chúng ta đơn giản, thì niệm Phật lăng chung mà đỉnh niệm Phật được, ta cái đầu nóng hổ là giảng sanh, bảo đảm trăm đảm khỏi nói gì hết. Thử đầu nóng hổ là giảng sanh, tức là cao nhất là cái đầu nóng hổ. Tại vì nếu mà tử mà đỉnh nóng á, thì mặt họ tử mới sáng rỡ, đỉnh mới nóng. Thế nhưng mà tử rõ chứ, là tử tự tại niệm Phật ra đi. Như vậy, còn nếu mà họ tử thì giò nóng hổ thì tiêu đời rồi. Thế một là thưởng thưởng, hai là hạ hạ. Thưởng thưởng là đỉnh đầu nóng, là đắc đạo giảng sanh. Rồi là hạ hạ nghiệp chướng sâu nặng tội lậu không thể lường nổi thì nó nóng với bàn giò xuống địa ngục luôn. Còn khoảng giữa là tùy theo đẳng cấp theo mà tự tội vào nước. Là như vậy ngã quỷ xuất sinh ngã tu ra con người trở lại hay là được lên cõi trời thượng phước, chỉ có đỉnh đầu nóng là quyết định để dẫn sanh mà thôi, và đỉnh đầu chưa nóng thì không quyết định được. Thì đó chứ đó là một cái triệu chứng là thoại tướng đặc biệt của người lâm chung dẫn sanh. Còn vấn đề mà chết mà thiêu xá lợi như thế này kia là chuyện đó là ngoài vấn đề khác. Công đức tu nhiều đời kiếp cộng lại công đức tu kiếp này nó mới có những xá lợi đẹp ít hay nhiều, hay là xá lợi cỡ nào đó. Còn nếu mới tu mới 2-3 ngày như Diêm Nguyên mới nghe sư giảng tới chiều niệm Phật giảng sanh, là sao có hột nào nổi? Đó là mới tu thời sao không có đủ điều kiện kết tinh xá lợi. Nhưng cũng có thể có là vì Diêm Nguyên có tu nhiều kiếp trước. Ta là giờ chót kiếp này đó sống làm thiện làm lành, và ta biết rằng những người mà tu niệm Phật giảng sanh là đa số cuộc đời họ rất là hiền hậu, và tự ra sớm biết đạo đức Phật pháp. Tuy đại họ chưa quy thật sự, chưa tu và theo chánh tông tịnh độ, nhưng mà sống đời họ làm việc nhân nghĩa trước, nhờ đời không cho mãn, hiểu chưa? Thì cái bản chất thiện có sẵn rồi, người mới sanh tánh thiện trời dành bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thấy chưa? Nói như vậy là mình mới thật ra tánh thiện có sẵn, nhưng mà tại vì thiếu cái người khiêu gợi tánh thiện xưa cho nên là bị mê đi, mà lại gặp người khiêu tánh ác thì đã bắt đầu đi hấp thụ, là tánh ác nó bắt sanh tiếp tục luôn đó. Rồi sau này gặp người bằng minh sư mới dẫn dắt lại cho mình, mới nhớ lại chuyện xưa, nó quay đầu hướng thiện mà làm người thiện mà làm. Và như đứa bé mới bắt học nói mà tự mình dạy chữ thề, dạy nó hung dữ thì nó bắt chước làm theo giải như nó mấy à. Rồi nó tại sao nó nhỏ nó dữ, tại mình dạy nó cha mẹ tối ngày chữ thề tối ngày con bắt chước theo quá gì đó, phải nó nói như vậy. Còn cha mẹ tối ngày nó mô phật hoài nó mô phật theo thì đúng không? Bây giờ sư vô đây bây giờ tới niệm Phật không chứ cũng quen thôi à, vô chùa cũng chỉ có niệm Phật thôi, không có gì trên phải không? Ngoài cái niệm Phật ra có gì để khác, tại vì niệm Phật chứ cũng quen thôi. Còn phải là kinh này kinh kia là hồi xưa qua không có dạy tụng kinh gì hết, giảng kinh cho nghe nhưng mà phải niệm Phật là dẫn sạch chứ không có tụng kinh gì hết. Chứ như là cầu an cầu siêu có tụng thôi, chứ không tụng rồi nói hay sao mà cầu an siêu tụng có môn. Thế như vậy cầu siêu sao tụng Di Đà, thế như vậy mình đã thôi tùy thuận, chứ là tự siêu muốn niệm Phật không chứ không muốn gì hết. Thế như vậy không có cái nào bằng niệm Phật hết, hiểu đó chưa? Đó như vậy, nhưng nó tùy thuận theo cái tập quen Phật tử, cho nên cầu siêu tụng Di Đà, tụng kinh cầu siêu, còn là cầu an tụng hộ môn, tụng dược sư, vân vân đại khái như vậy. Đại nhưng mà thật sự ra không có phước báo nào bằng niệm Phật A Di Đà cả. Thế đó như vậy, đổ sinh lên chính phẩm, tức là ba thượng ba trung, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sanh là bậc trung đó. Thì bậc này dành cho các vị tỳ kheo, người xuất gia tu mà chưa ngộ tâm ngộ tính nè, nhưng mà được định niệm Phật với công đức lớn là giữ giới và thiền là công phu niệm Phật, hay là các vị hành thiền tiểu thừa thì chuyên tu thiền định, nhưng mà cuối đời để giác ngộ hướng về đại thừa niệm Phật, cho nên là đi vào được trung phẩm thượng sinh hay trung phẩm trung sinh, tức là lâm chung được định niệm Phật, sanh tiền đã được định niệm Phật, đời lâm chung tự tại định niệm Phật mà ra đi, là công đức rất là lớn do giữ giới thì kheo để làm công đức lớn, cho nên ở hai phẩm trên để nói nha. Còn cái phẩm mà trung phẩm hạ sanh á là dành cho cư sĩ Phật tử chúng ta giữ giới kỹ, tam quy ngũ giới kỹ, hiếu thảo cha mẹ, kính thờ sư trưởng, chuyên tu niệm Phật làm nhiều công đức, cho nên khi cha lâm chung định niệm Phật nhận sanh đều được trung phẩm hạ sanh. Thì vừa nghĩa là Phật tử cư sĩ chúng ta được ló phẩm trung, chứ lên là trung phẩm trung sinh là không được chức quan. À, hiểu đó chưa? Như là quá ngon rồi, phải là đấy, là leo lên cái hàng thứ tư rồi, rồi gì nữa, tức là vượt qua ba bản mạ lên được hạ phẩm trung sinh đó. Hiếu thảo cha mẹ là thứ nhất, thứ hai là tam nguyên ngũ giới đầy đủ, đó đầu là kiên trì niệm Phật làm nhiều công đức lớn, đó là kính thờ sư trưởng, tức là Phật tử suốt đời không dám phỉ báng tăng ni, cái đó là quan trọng lắm đó nghe. À, phải động nó tăng ni rồi là quy định, dù cái tăng ni là sao mà kể người ta. Thế mà Phật tử động đó là khinh thường tăng bảo, Phật tử rơi vào cái tội rồi. Thì là người nào mà trong sạch suốt đời không dám phỉ báng tăng ni nào hết, à Phật tử có leo được phẩm trung phẩm hạ sanh. Phật tử biết chuyện đâu, chuyện đơn giản đâu, mà có Phật tử nào không nói xấu thầy xưa không? Có hầu đa số nói dữ dằn. Bây giờ tự kinh nghiệm đây, ghét ông sư nào nhất là ghét sư quá nha, cầu nói tàn khác luôn, chuyện có đâu cầu, chuyện không nói có, nói động trời thiên thai luôn chứ, kệ nói đại đi, cái mang tiếng chơi vậy. Chừng người ta hiểu ông lại rồi cũng mang tiếng đã rồi thì mình cũng thoải mái nữa, tại vì cái tâm người đó cũng trả thù sư quá mà nói như vậy đó. À, còn Phật tử mà biết lộ được dám không? Không bao giờ, tại không bao giờ dám phạm tăng. À, cái bằng phạm Phật thì tăng cứu, Phật tử là lỡ chữ mắng Phật lỡ sám hối với sư chứng minh xả đọa Phật tử được. Tại đó phạm Phật là tăng cứu cho, còn phạm tăng mất đi cứu, Phật tử phạm bất cứ thầy nào rồi, những tiền kheo nào rồi là hết cứu rồi, đâu ai đứng ra một cứu đổ đâu, Phật không có làm sao mà sám hối. Thấy không? Chừng nào Phật gật đầu là mới xong. Còn Phật có gật đầu không? Không gật đầu. Rồi vậy, chưa tăng là thay Phật để gật đầu cho Phật tử. Vì mình đã lỡ phạm Phật. Phật tử lỡ bị bắt Tam Bảo rồi. Hôm nay con biết tội nên sám hối, nhờ sư chứng minh cho con thành tâm sám hối để con hết tội rồi, thì sư sẽ thay Phật chứng minh xả đoại Phật tử. Được. Phải không? Nhưng Phật tử phạm sư rồi, ai chứng minh cho? Thua rồi. Ông sư khác đâu có được. Vậy nên nó như vậy rất là khó. Phật tử phạm với ông sư nào phải lợi ông sư đó mà sao? Chứ không phải là phạm ông sư này lợi ông sư kia ăn được. Sám hối kiểu sợ mắc cỡ đâu có được. Phật tử phạm với sư là phải lợi sư sám. Phật tử phạm với là thầy Thiện Hảo là Thiện Hảo sám. Chứ không phải phạm Thiện Hảo thì sợ nói thầy biết con phạm lỗi với thầy mắc cỡ chào với sư thân quá sám hối. Không được. Phạm ai là đấu thú ngay người đó sám. Cho thầy ở lòng từ bi mở rộng xã tội chúng ta. Tự nhiên chưa? Thôi vậy cho mấy chạy với người khác cũng được à. Tự nhớ điểm này nó là quan trọng vô cùng. Cho nên cái pháp sám hối là đấu thú sám hối mới được. Tại là đấu trước cái người đạo cao đức trọng mà mình đã lỡ đó, lời cho sám hối. Tự nhiên chưa? Đó như vậy. Cho nên mình thấy khó không? Tại bữa giờ của đạo chúng ta bị muốn thành thánh nó phải khó mới được. Trời ơi thằng ma nó dễ, thành thánh nó khó lắm. Tại nói như vậy, học mà dở nó dễ, học giỏi đâu phải dễ đâu. Thế như vậy mình đã theo đạo Phật coi chuyện dễ mà tỉnh. Theo đạo Phật là mình đã thoát bỏ tà kiến rồi thì mới theo đạo Phật được. Phải không? Nói như vậy đó, mình phải bỏ hết tất cả cái gì xưa nay mình đã mê chấp mới trở về để đạo Phật được. Đạo Phật gọi là gì? Là trở về vì mình đã lỡ sai giờ mới trở về với Phật. Thì nó như là quy y quy là trở về nương dựa với Phật. Chứ xưa nay mình nương dựa với quỷ thần đã sai rồi, cho vậy giờ phải nương dựa với Phật. Cho nên mà khi nương dựa với Phật thì phải dễ đâu. Tạo lộn Phật là nó thơm kho sống gần được chứ. Đừng có nó mà tạo lộn quá sao gần nổi. Ở xa xa sám hối Phật tha thứ Phật dạy, từ từ tắm rửa từ từ nên mình mới gần Phật được. Thì nó chưa à, nó như vậy. Nó hiểu chưa à? Độ sinh ra chính phẩm ba phẩm hạ là hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh. Tám hạ này dành cho những người cư sĩ Phật tử chúng ta, người đã từng tu lâu, người mới tập tu, người quá hậu lỗi đến cuối đời mới giác ngộ niệm Phật. Cho nên ba cái trường hợp này là đòi hỏi lâm chung của phải nhất tâm bất loạn và định niệm Phật mới vãng sanh. Phật tử đã tu lâu là Phật tử được nhất tâm niệm Phật vãng sanh, như ở đẳng cấp cao của ba phẩm hạ, đó là hạ phẩm thượng sinh. Phật tử là tu là trung bình đời lâm chung, Phật tử được hộ niệm nhất tâm niệm Phật, Phật tử được vãng sanh. Nhưng Phật tử này có làm cái công đức phước lành hộ trì tâm bảo vân vân, cho nên là tùy theo cái nhiều kết công đức tu nhiều ít mà về phẩm thường hay về phẩm trung. Còn hạ phẩm hạ sanh á, cái phẩm này đặc biệt dành cho những người quá ác, những người quá tội lỗi, suốt cuộc đời bị bán tam bảo, suốt cuộc đời là làm điều tội lỗi thiếu cha mẹ, rồi làm điều sát sanh hại vật, hại người hại đời. Nhưng lâm chung lúc đó khổ sở quá, là gặp minh sư khai thị, gặp thiện tri thức nhắc nhở khuyên lên, người này hối hận ăn năn và mừng quá. Cảnh thiện cũng hiện ra rồi, cảnh xuất sinh ngạo quỷ hiện ra rồi. Bây giờ bỗng nhiên có người thiện tri đến để nhắc nhở khai thị, người này bỗng nhiên mừng và nghe theo liền, xả bỏ cái cô cố chấp quá khứ mê và tâm giác hướng về vô Phật, muốn về vô Phật để thoát khổ. Qua lời khai thị của nhà sư hoặc là sự nhắc nhở của bạn thiện tri thức, bây giờ họ mừng quá, họ nhất tâm sám hối tội lỗi và phát tâm tiếp tha niệm ai đó Phật cầu sanh cực lạc quốc ngay lúc này liền. Thì Phật tử biết rằng hào quang Phật đang có sẵn mà, ai mà phát tâm là hào quang Phật là nhất họ liền. Phải Phật tử thì ra đây dù quá khứ tội lỗi cỡ nào, bây giờ giác ngộ muốn về cực lạc vãng sanh thì ai như là Phật sẵn sàng tha thứ. Vậy đó, không ai mà động được mà ai là Phật chúng ta chứ, sẵn sàng tha thứ, không bao giờ nhìn quá khứ cũ. Phải không? Hãy các ngươi muốn về cực lạc tiếp tha niệm danh hiệu ta, được nhất tâm thì ta sẽ tiếp dẫn liên tức thì. Đó, điều kiện rất là đơn giản. Nhưng mà tự mà chuyển tâm niệm Phật nó chuyện dễ đâu, khó lắm, nghiệp trước nó làm cho mình không niệm Phật được. Nhưng mà bây giờ Phật tử nhờ động lực bên ngoài là nhà sư có đạo đức rồi là khai thị, rồi Phật tử là có tâm tu đến hộ niệm cho chúng ta, nhờ những phước báo lực mạnh này đưa chúng ta áp đảo, phải không? Và làm cho chúng ta là bị cái sức năng này khống chế, là không có là tưởng nhớ điều đau khổ tội lỗi nữa. Và bây giờ họ đưa cái là lắng nghe được cái lời khai thị, từ đó họ phát tâm liền. Đó, mừng rỡ đây là một giây phút là hên cho mình được cứu khổ, cho nên là tức tốc nghe lời và phát tâm tin tu liền, hạ thủ công phu trong vòng là 10 niệm, 9 niệm, 8 niệm, 7 niệm, 6 niệm, 5 niệm, 4 niệm, 3 niệm, 2 niệm, hay là mặc dầu chuỗi một niệm cuối cùng mà thành tâm giảng sanh rất liền. À, vậy đó, nhớ như vậy đó. Nó 10 niệm là mình đã chuẩn bị sẵn từ từ. Còn nói bây giờ người đó không đủ sức năng niệm 10 niệm là một niệm thành công. Thế giờ đây là gì? Là đi vào tính niệm. Là mình thử thấy anh đó là một cái quan điểm rất lớn với cái câu niệm Phật là như vậy. À, cho nên là hôm nay chúng ta được vãng sanh thì được lạc, mà chúng ta lên trung phẩm, lên là thượng phẩm vãng sanh. Đạo nữ thấy cũng là khá ngon rồi. Phải không được? Còn bây giờ những cảm quá tạo lộ thì giây phút cuối là giai đoạn nhớ. Thế chứ? Dạ. Tại như vậy, cho nên là pháp môn niệm Phật độ tất cả hàm linh là như vậy đó. À, con nghe quy Phật là trở về với Phật làm đệ tử Phật. Là đây câu này chứ. Quay đức rộng thinh thinh, độ sinh lên chính phẩm, quay đức rộng thinh thinh. À, nghĩa là quay đức Phật chúng ta rộng thinh thinh. Thế rộng thinh thinh là gì mà tới? Tức là cái tiếng vang đồn á, người ta nghe đó là cả 10 phương thế giới đều biết. À, là 10 phương thế giới đều biết hết trơn. Chỉ có con người mê, người có duyên mới không biết thôi. Phải không? Đây này không biết không? Này không biết có tiếng danh tiếng ai gì là Phật do ta coi. À, tại sao biết đó mà, tại chúng ta là người tu niệm Phật mà mình đã nghe hiểu biết rõ rồi nó bắt đầu tin mà tu theo Phật nè, không theo ai hết. À, nhưng mà cũng có những người tu theo Phật không chịu tin mà nghe này, rất thấy tội không? Rất tội. Còn có những người thế gian họ không có duyên với Phật pháp, họ không thèm để ý nghe đến cái danh hiệu Phật A Di Đà ra sao. Thấy không? Họ không nghe được thì họ đâu có hiểu được, không hiểu được đâu có phát tâm tu. Nhưng bỗng nhiên cái họ nghe được cái họ phát tâm tu thì họ chuyển liền. Chuyển như là tới thời ở từ nơi cái tu đạo tôn giáo này, chừng đó nghe được cái suy nghĩ là còn hơi giới hạn thấp, mình không chịu, bắt đầu dối lên định giới cao hơn để bước vào đường đạo Phật, có cái nứt hang để mình tiến hóa, không có lại cản hết. Cho nên là mình buông bỏ cái quan niệm này đi và bước vào quan niệm mới. Con người mà nó sẽ gì, nó phát triển theo cái hành động của quan niệm mới, trong còn niệm cũ nữa. Như hồi nãy Phật tử thích ngồi đúng bài, thích ngồi uống rượu, tại Phật tử. À, nhưng bây giờ Phật tử thấy nguy hiểm, hết tiền, nghèo mạt, khổ lắm. Bây giờ Phật tử muốn lên ngày bắt đầu thôi làm chuỗi tụ kinh. Phật tử hay chất cuốc ra đồng làm ruộng làm đấy. Như vậy thì Phật tử có tiền ta mà không có bị hết tiền. Phật tử có phước mà không sợ có tội, phải không? Đó là Phật tử giác ngộ liền, thấy chưa? Nó như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên là có duyên thì nghe mới hiểu, tin mà tu, không có duyên là thôi. Đấy như vậy đó, thành ra không phải là ai cũng nghe giáo pháp Phật là tin tu liền. Nó thành ra đạo Phật chỉ độ những người có duyên mà thôi, không có duyên thì thôi vậy, chờ những cái thời gian khác. Đấy như vậy. Quay đức rộng thinh thinh là 10 phương khắp cõi đều là ai cũng đều biết đến cái là cái đức độ, cái bộ nguyện và cái sự tiếp dẫn vãng sanh của Đức A Di Đà Phật là tuyệt vời. Đấy như vậy, đó là quay đức khắp 10 phương. Con ai quy Phật, hôm nay Phật tử quy Phật nào? Nói nghe coi. Hả? Quy Phật nào? A Di Đà. Mới sáng thầy cho bữa nào tu nguyện chứ. Không phải chỉ cái ngày tu niệm Phật mà thầy trò có quyền nguyện được một đâu. Đang ở nhà sáng Phật tử cũng vậy đó. Đang rồi tối cũng như vậy đó. Chứ phải đợi tới ngày tu chùa Quốc Linh mới quyền có nguyện phát nguyện. Đang mà sáng chiều hai buổi đều phải nhớ. Thấy không? Đó, sáng là mình đông thức dậy xúc miệng rửa mặt. Xong rồi uống hết nước cho sạch cái miệng. Rồi bắt đầu là sao mà thử? Là mặc áo giới trang nghiêm đến đảnh lễ Phật. Rồi bắt đầu là quy phát nguyện được các bạn. À, xong rồi ngồi xuống niệm Phật tùy theo khả năng và thời gian. Rồi đi làm ăn nhớ lo niệm Phật, rảnh thì ngồi niệm Phật bất cứ chỗ nào, bụi chuối gốc cây chim bầu dù mà ruộng mà động đứa chứ á, tùy theo hoàn cảnh mỗi lúc mà ngồi là tập trung niệm Phật. Ta không đạp xe xích lô phải không, giờ không có cách cứ nằm chéo quẩy mà niệm Phật, chứ đừng có chắp tay niệm Phật ta cường chết. Có lẽ là đạp xe lô ngoài đường mà nằm chắp tay niệm Phật không ai được kêu mình đi là chết, mà tức là đói á. Có niệm Phật mà cho ta kêu mình là có cách, ai giờ thấy mình tu đâu dám kêu. Tới số luôn, ra ngoài chợ mà bán giữa chợ mình là lần chủ niệm Phật nhắm mắt hoài là ế luôn. Mà nó đồn ra ở đường lại mà nó tu lắm á, lại chứ mà tu giờ là đồn nạt, nó quá thời gian, nó quá đát là tiêu luôn, cục chiếu. Thế như vậy là đổ thừa, nó tiêu quá vậy, chặt lắc ngoài vậy đâu, tiêu quá vậy đâu đó, cái chỗ nào niệm Phật kiểu nào, tiêu quá vậy rất là kỹ. Đó là thế, ta như vậy, ta không nghe lời, áp dụng cái chặt lắc hết trơn. Đó như vậy, ta không mặc cũng ngủ. Ta như vui thôi, tại mà tu kiểu the, làm dáng nó vậy đó. Thế là ta Phật dạy là niệm Phật trong lòng. Thế là bất cứ ở đâu, ở chùa thì làm chuối, ở tại nhà mà toàn là làm chuối, nhưng mà ra ngoài đông á, thì vừa nhổ cỏ, vừa cắt lúa là niệm Phật trong lòng. phải không? Thậm chí bà tự hiếu thảo cha mẹ, mà cha mẹ mình không có tu, cho nên mình chiều mình cá lóc đánh dãy là cá rô gì đó để mình nuôi cho mẹ ăn, cho ba ăn, tại vì ba mẹ mình chưa biết tu, thì bổn phận làm con không phải lo thôi. Nhưng mà trước khi đó mình phải đọc chú dẫn sanh cầu nguyện cho con cá nó, tâm sự cho nó nghe, tại nó không buộc tội với mình. À, rồi nó sẵn sàng hy sinh cho mình móc họng nó ép cái. Ê, mà tao biết niệm Phật được, niệm Phật nó cầu siêu cho nó, được chưa? Nói lòng hiếu thảo rồi nó cũng thương mình vậy, không cách quan ái với mình. Rồi thôi thì mình niệm Phật mình cầu nguyện cho nó được thoát khỏi kiếp con là thú cầm đau khổ, để được tương lai được lạ về cõi Phật. Ta bằng bây giờ là chúng ta thầm niệm Phật cho quy cho nó. Phật tử không? Phật tử học bài phát nguyện quy của sư rồi đó, thì Phật tử giờ thuộc lòng rồi, bất cứ giờ nào mình quy cũng bất cứ giờ nào được hết. Tại là xong rồi mình giải nghiệp với nó. Tại vì nói vậy không phải là tốn hàng cứ cắt cổ gà đọc nó qua được rồi nè. Kẹt lắm, chẳng lắm, chúng ta phải làm pháp này. Phật tử rõ chưa? Như vậy như thế chứ nói đâu đó là chị đào đón trước đó nha, đừng nghe lời chứ nói dễ quá là gì trước gia đình gà cái đọc lên năm ngoái ra bà già đó ra già đã thì ra tha tại ra tha là mà chị khứa mà tha nó như vậy người ta nó khổ ghê. Ta học cứu dân sanh mà các cổ gà cổ dịch tiêu tắt đường rồi, ta là nói tha thật sự là không tha mày đâu, ta là ai không tha, tức là con vật bị cắt cổ á nó không tha mình đâu. Thế như nó nói vậy ra là rồi cắt cổ đâu thấy bà mà tha cái đủ gì. Thế như nó như vậy, nó như vui tay nó như vậy là độ sinh lên chứng phẩm quay đức rộng tinh thân, con nay quy Phật. Quy Phật là mình trở về hướng về Phật, nương dựa với Phật, học theo lời Phật dạy để mà từ từ chúng ta tương lai được thành Phật như Phật dạy. Đó như vậy là không còn hướng về tà ma quỷ thần nữa. Câu tiếp theo, diệt ba nghiệp mê tình. Ba nghiệp mê tình là ba nghiệp gì Phật tử? Ba nghiệp cơ bản đưa chúng ta thành phàm phu và chúng sinh luôn hồi mãi mãi, đó là tham sân bả và si, là ba nghiệp mê tình. Ai mà còn ba nghiệp này làm chúng sinh mãi mãi mà dứt được ba nghiệp này rồi thì chuyển tức thời là chúng ta thành gì? Là tha la hán giải thoát. Để như tha la hán là đoạn dứt tham si, thế chứ ta là chứng tha la hán đó. Tại như vậy nói mở rộng ra là 10 kiếp xứ, không có thời gian sư đỡ lên đề này chỉ nó khó chấp vậy thôi. Tại như vậy còn khi Phật tử ta lâm chung mình nhất tâm niệm Phật, đi vào định niệm Phật rồi thì thân dục sân hận mất hết, là đoạn dứt ngay chỗ này là nhân tái sanh không còn, cho nên Phật tử ta không bị trở lại luân hồi nữa, thấy không? Mình về cực lạc lên ngôn gốc nói chuyện là không còn thấu lui, ở trong hoa sen tu thiền định một thời gian dài với cái công đức của mình nhiều ít, khả năng tu nhất ở khỏi bà này, mà chúng ta từ đỉnh đủ duyên kỳ hoa sen nở ra, chúng ta từ trong liên hoa hóa sanh ra, chứ không phải từ bụng mẹ sanh ra nữa. Thế nên chúng ta bây giờ không phải là tin cha với mẹ hợp lại thành cái thân, mà chúng ta từ công đức tu tập thanh tịnh vui bổ nguyện và cực lạc mà lâm chung đỉnh niệm Phật, cho nên chúng ta mới được cái phước này thì giờ hoa sen. Còn hoa sen hóa sanh ra cho nên mình không có tin cha quý mẹ cộng lại, cái thân hình chúng ta là không phải thân hình do là bất tịnh của cha mẹ sanh ra. Thế đó, thành ra từ chỗ đó mà chúng ta không có cái thân sanh tử, không nên sanh tử cho chúng ta không còn bị sanh tử nữa. Cho nên từ hoa sen hóa sanh ra là từ cái là miệng niệm Phật, tâm niệm Phật mà chúng ta được về cực lạc vãng sanh. Ở trong hoa sen của Phật, thanh tịnh của Phật, rồi từ hoa sen nở ra nghe Phật thuyết pháp, rồi ngộ tánh Phật rồi Phật tử hết luân hồi luôn. Và từ đó chúng ta đồng tuổi Đức Phật A Di Đà. A Di Đà sống bao lâu mình sẽ sống theo bao lâu. Tại A Di Đà chúng ta là vô sanh rồi thì mình cũng vô sanh luôn. À, hiểu rồi chưa? Đồng với nhau đó. Cho nên là vô lượng thọ là tuổi thọ không lường nổi. Mà người nào niệm Phật về cực lạc là người đó sẽ đồng tuổi với vô lượng thọ, là đồng tuổi với Phật A Di Đà, thấy chưa? Hấp dẫn không? Đó như vậy, vậy mà không tu siết tu miết cho mau gì bệnh. Ở bên này tuổi thọ ngắn ngủi rồi bệnh hoạn đủ thứ khổ chết. Phải không nữa? Là như vậy. Diễn ba nghiệp mê tình là tham sân si. Bao nhiêu phần phước đức? Câu tiếp theo. Bao nhiêu phần phước đức hồi hướng khắp nhân sanh? Hai câu này sư giảng liên tục luôn. Thế thì hầu hướng khắp nhân sanh thì đây người tu niệm Phật chúng ta không phải chỉ tối ngày mà lo cầu niệm Phật hoài. Nghe sư quá nói vậy tu niệm Phật cái chết sớm cho rồi ta đó, già trẻ nam nữ gì cũng cầu lại mà lo niệm Phật chờ chết, không phải như vậy. Chỉ nào chết chết hay ta, bây giờ chúng ta phải làm công đức cái đã, là mà bồi dưỡng thế những cái nhân duyên lớn sau này, chứ không phải có tiền nhiều rồi nghe sư quá giác ngộ tối nay vừa đóng cửa nhà lại lo niệm Phật chờ chết, rồi tiền bạc chết bỏ ai xài. Phải mà tới đó, như vậy. Thành ra Phật tử là hiểu vừa rồi lo niệm Phật, đi đứng đằng đầu đều niệm Phật, còn tiền bạc dư giả để nhắm sạc đó thì cũng thấy thì làm hướng đấy, đi cúng dường đi quá chuẩn bị các chùa này đang tôi đang cúng như vậy. Thành ra chỗ nào mà có công đức các Phật tử cứ như thế nó làm công đức, chỗ nào đây có phước vô đó chứ. Tới như vậy thành ra người nghèo khổ sẵn sàng cho ta, người nào nhà cửa hư sập sẵn sàng giúp đỡ, thấy người ta đó các dọc đường sẵn sàng móc túi cho. Tại như vậy cho nên nói chung là tất cả việc làm việc thiện gì đó mình làm được mình cứ làm, tùy duyên để cái phước lành nhân duyên mình được tạo tác nhờ đó những người nghèo khổ đó, nhờ đó những điều kiện ắt có đó mà chúng ta được là giúp vào để chúng ta có trồng công đức. Thí dụ nhờ cái chùa hư sập người ta sửa mình mới có được là được cúng chùa, chứ mà chùa đẹp rồi đâu được cúng được hết. Phải mà đấy, nói như vậy. Ví dụ bây giờ cái chùa nào mà đang sắp sửa mà xây dựng á, mà tự cúng dường vô mà tự có phước, đó là chuẩn bị để xây dựng hùng vô để có phước. Còn bây giờ là chùa đẹp quá rồi đâu xây dựng nữa đó, giờ chỉ ủng hộ là cứ sự ẩm thực thôi. À, thì cái nó nhỏ hơn là cái gì? Nhỏ là cái xây dựng chùa. Xây dựng chùa rồi công kinh phí rất là lớn, hiểu chưa? Tại như vậy cho nên chúng ta tùy duyên mà chúng ta cúng dường, tùy duyên giúp đỡ người nghèo khó, tùy duyên giúp đỡ người cơ bằng, nghèo lớn, nghèo khó, nghèo khổ. Đó là chúng ta gieo công nhân tốt sau này cái lợi lớn cái sau này là Bồ Tát có nhiều chúng sinh ủng hộ mình hơn. Để đây là cái nói nhiều rồi hả tử, không nói thêm nữa. Tại như vậy cho nên chúng ta phải gì là làm những phần phước đức. Hai cái chữ phước và đức này là hai lĩnh vực nó khác nhau. Phước tức là chúng ta bố thí làm phước làm lành giúp đỡ người thế gian, còn cái đức á, là do chúng ta có gì ủng hộ tam bảo đa và siêng năng lo tu. Đó, cái này sẽ là cái đức giữ giới tâm thiền niệm Phật trì chú tụng kinh, mấy cái này sẽ ra vừa phước mà vừa công đức này. Để giới gì nơi đây có phước là một, thứ hai là đoạn phiền não ta sanh ra cái đức lớn. Thành ra những cái này cộng lại thành sức mạnh đưa chúng ta đến là sớm tiêu tan phiền não và trí tuệ phát sanh. Tại như vậy cho nên là chúng ta vừa tu cũng vừa làm công đức phước lành tùy theo khả năng của chúng ta, có nhiều làm nhiều, ít làm ít, đó thôi cuối đời được bỏ ra hết thời gian này. Trước khi đi và thanh toán xong cái đó, tại không biết là cuối đời mình có duyên mình gom thâu được nhiều nhưng mà ăn xài không hết, thôi mình trang trải là trước nhất là con cái của mình cái đã, xong đàng hoàng mình đi bố thí làm phước hộ tiền làm bảo. Tại như vậy để cuối đời mình là cuối tay sạch sẽ, không còn gì để của tao đâu đưa đây, của tao đâu bây giờ ông em nghe lên trên cuối đời của tao đâu đưa đây là tiêu đời rồi đó. Vậy đó như vậy đó, không là chủ niệm phẩm chúng ta niệm phẩm mình cứ vô hoàng tử thấy ai mà làm chung chết mà vô mấy cái biết là đầu đấy. Một là kiếm cháo cắt chích thân bằng quyến thuộc của mình, hai là tiền của để đâu đó đang là ngó để tiền, nhưng mà mắt mà mờ nó thấy rồi bây giờ nó bộ vợ kiếp thế chứ, nó như vậy á. Nên đó là cái nghiệp đó tâm chung nó hiện ra do lúc sanh tiền mình học tính toán kỹ, thấy không? Cái đáng mua không chịu mua, ta bị bắt ra là ra nó thành nó quen rồi, cái tâm chung mình không thể nào buông được mà bắt không được, tức cái nổi giận cái đi luôn, vậy thì trở lại đầu thai lại làm tiền thế chứ. Đó như vậy nguy hiểm không? Đó là nguy hiểm. Bao nhiêu phần phước đức tức là tất cả nhân lành mình tu tập được hồi hướng khắp nhân sinh, mình tu không ít kỹ, giống như mình là ở thế gian mình làm ăn giỏi có tiền nhiều là có phước quá khứ luôn tự, tại giờ hưởng riêng mình san sẻ giúp đỡ người ta. Tại như vậy cũng như mình đã biết tu mà biết tạo công đức phước lành, như mà tự bố thí là phước cúng dường hộ niệm tam bảo thảo cha mẹ tụng kinh sám hối niệm Phật, và tự thấy phước biết nhiêu không? Người ta ở đời ta chỉ biết bố thí làm phước thôi, còn mình biết tụng kinh, mình biết là trì chú, mình biết là niệm Phật, mình biết tu thiền, mình biết giữ giới nữa, là hộ trì tam bảo, phước tử quá trời phước luôn. Mà ơn giữ mình sao xài cho hết. Rồi đó nha, hầu hướng hết, hầu hướng hết không có hết. Tại vì của mình sao nó vậy à, nhưng cái tâm lòng biết cải rộng ra hầu hướng cho hết chúng sinh, nương nhờ đây mà được hưởng phước. Như vậy thì phước mình càng lớn hơn nữa. Phật tử biết hầu hướng là Phật tử biết lấy phước để cho nó nở thêm, nó nhân rộng ra. Phật tử nên thân ra là của nhiều giữ nhiều thôi. Đó, nhiều giữ nhiều đó. Cho nên mình nhờ có tu cái hầu hướng. Còn mấy người mà có người tu ta là Phật có cái hầu hướng là gì chứ đó. Để nó không có dùng được nó cho nó khổng đấy chứ. Nói tu có như vậy đã hầu hướng. Vậy đó chứ. Nhưng ở đời thế gian Phật tử có 10 đồng. Phật tử gặp người ăn mày Phật tử cho 2 đồng. Lại đằng kia cho 2 đồng, lại đằng nọ giúp đỡ người ta lon gạo hết tiền, cái đó là có phải là công đức không? Có không? Đây có 10 đồng cho 10 đồng, Thế nên còn người kia có 100 ngàn mà cho có 10 đồng, thì so sánh người có 10 đồng mà cho hết 10 đồng mà cho nhiều người, người kia có 100 đồng mà cho người ta có người một 10 đồng, thì vậy thì người nào phước lớn hơn? Người nào tâm lớn hơn? Cái người mà có 10 ngàn 10 đồng đó, họ cho được nhiều người hưởng phước báo và xây dựng cuộc sống của người ta. Cho nên là 10 ngàn này coi như lớn lắm mọi người ơi, có nhiều cầu sạch tiền hết, nhưng mà cái tâm họ lớn. Còn người kia có 100 đồng mà chỉ cho có 10 đồng, phải không? Đó, 90 đồng nhét lại. Vậy nó ra như vậy thì người cho 10 đồng kia phước nhỏ, người cho này cho là 10 đồng mà chia được nhiều người, vì số của họ chỉ có 10 thôi, tài sản có 10 mà cho hết. Còn người kia tài sản có 100 cho có 10. Thế chưa? Thế là cái tâm địa của hai người khác nhau, thì phước báo từ đó nó khác nhau. Ừ, thấy rõ chưa? Tại như vậy cho nên khi chúng ta biết ăn chay là có phước nè, niệm Phật có phước nè, tham thiền có phước nè, giữ giới có phước nè, tụng kinh có phước nè, sám hối có phước nè, hiếu thảo cha mẹ có phước nè, lại Phật có phước nè, cúng dường bon bon Phật có phước nè, nói chung cái gì có phước hết, mình không giữ riêng cho mình mà tối giờ tập trung hầu hướng được một, thì nếu ngay lúc đó mình hầu hướng liền càng tốt, làm xong là hầu hướng liền. Còn mà nhiều khi mình lo là mình quên đi thì tối mình tu tập trung, hầu hướng tập trung, nghĩa là gom lại lần một. Nghĩa là sao mình gom được Phật tử? Nói thế này: con xin đem tất cả công đức phước lành làm được hôm nay, kể thì không hết. Nói vậy đó, con xin đem tất cả công đức phước lành tu tập làm được hôm nay, thì hầu hướng tất cả chúng sinh. Nà, phải hầu hướng một cầu gì đó cậu. Thấy không? Đó, hầu hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Đó, nhớ nha, câu này là câu quan trọng nhất, phải đừng có quên nữa nha. Chứ lo hầu hướng cho người ta không mà quên mình mất tiêu. Thấy không? Là hầu hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, là hầu hướng về đạo là con tương lai con được thành Phật. Thấy không? Vô thượng Bồ Đề là thành Phật, là hầu hướng cho tương lai con được làm Phật. Thế nhớ như vậy đó, tất cả công đức phước lành tu tập gì cũng hầu hướng về để tương lai được làm Phật. Nói vậy đó, còn người không biết ông học Phật pháp á thì không nghe được rõ giảng rõ như vậy, thì họ chỉ làm phước cách tự nhiên, họ biết đâu hầu hướng, tại họ chỉ hưởng cái cá nhân riêng họ thôi. Tỉnh nó chưa? Thì cái nhân quả tự nhiên nó đổ mà. Có như vậy, thành ra chính từ chỗ đó cho nên mình trồng, mình bao, mình giàu kỹ lưỡng thì mình ăn thôi. Còn mình trồng cách là mình trồng phú thế. À, họ tự trồng rẫy, trồng ruộng, trồng bắp, trồng khoai, trồng đậu, trồng cà đó, trồng xong rồi đó đầy nhóc rồi đó, ai ăn ra tự do đi, hay là xúc nhau là ta từ đây có phước lớn không? Từ mình trồng thì mình giàu cái kỹ lưỡng mình hưởng thôi, ai dụng ăn là tới sốt luôn rồi. À, cho là mình tâm ích kỷ, phước báo nó co cụm lại thành ích kỷ, còn tâm mình rộng ra phước báo theo nó rộng ra. Bây giờ sư phụ tốt ngày kia chỉ luôn riêng mình thôi, thấy không? Ai chết sống trong mặt kệ và tử xuống cầm tới, chưa tốt ngày nó đóng phòng lại, chưa có lầu ngon lành rồi chưa lên đóng cốc cái tu hoài nữa, ở phòng tu hoài cho ngày cái sanh thôi. Và tử này chết sống mặt kệ chứ không lo, như vậy thì tâm sư quá kỵ, phải không lên? À, rồi thì chắc chắn là giảng sanh rồi đó, nhưng mà cái nhân duyên phật tử sẽ không có gieo. À, đi trước pháp giảng đạo nhìn hương lại không đi. À, làm công đức thuộc đáng sư không làm, như vậy thì sư sẽ giảng sanh, nhưng những phần này sư không gieo nhai hết, thì công đức cũng lành sư sẽ tạm không có cái chỗ này. Thì mà nói cho là Bồ Tát sư sẽ bị chắc chối cái chỗ này, không gieo chỗ này, không kẹt cái chỗ này. Tiểu thấy chưa? Thiếu người ủng hộ, thiếu người thích nghe, thiếu người hộ tiền cho mình, theo nó như vậy. Thành ra mà lựa thấy gieo nhân nào ứng qua đó, tâm càng rộng ra chừng nào á thì phước nó theo đó rộng theo. À, đơn giản vậy thôi. Cho nên bây giờ dù cần đi đi là mưa nắng sương gió, ráng đi chuyên pháp giảng đạo, gieo duyên chúng sinh ở chỗ này như ở chỗ nọ, rồi là tùy duyên mà làm phước làm lành. Rồi một ngày nào đó mình già đi không nổi nữa thì mình cứ lo tu. Vậy thì những quá khứ thì hôm qua như Vũ đã làm nhiều công đức quá nhiều rồi, hãy mà đến theo cái khoảng thời gian sức khỏe của mình. Bây giờ già rồi không nổi nữa, không nổi ráng đi sao được. Nói không nổi mà nói sao được, phải không? Bây giờ còn sức khỏe nói như sư tử rống mà rơi trời luôn ha. Nó hoàng chứ mà có tưởng ngồi nghe tới chiều cho nó tới chiều luôn, đừng nghe giờ ngồi nghe. Nó tập trung nghe sư giảng là đừng giờ ngồi mấy giờ chứ. Thì quá thời gian đi, sư cho nó hoài cho mà nghe. Rồi mà nó thấy máy máy giờ ngồi mà nó biết rồi, nó buồn rồi đó nghe. Nó bắt đầu cho tấm lại. Thế giới như vậy. À, ra tiền duyên nó sư nói hoài, chứ pháp hoài, có người nghe cho nó hoài. Nói là biết mệt, tại vì sao? Tại vì nó thích nghe. Bây giờ mình nói tập trung, bây giờ mình thoải mái trong khi nói. Từ đó trí bát nhã nó sinh ra, nó sẽ sáng tạo những cái giảng kỳ lạ. Chứ phải là giảng kỳ cục mà giảng rất là kỳ lạ. Nó tự nghe rất là dễ hiểu và rất là dễ là thâm nhập. Tại như vậy, Cho nên mình có bao nhiêu công đức là mình hầu hướng hết. Mà có nhiều là nhờ mình làm công đức nhiều, mình làm nhiều mới có nhiều, còn mình làm ít thì không bao giờ có nhiều được, hiểu không? Càng hầu hướng nhiều chừng nào phước báo mình càng tăng nhiều chừng đấy. Cho nên mình có tu hành đại thừa mình mới phát tâm hầu hướng được. Còn cái người mà không hiểu là nữ, cái tâm tiểu thừa không phát, đừng nói tới tâm đại thừa là cái tâm ích kỷ. Tâm tiểu thừa nó khác nha, tâm tiểu thừa là tâm biết tu vậy nó hết. À, còn cái tâm mà còn độ một số người ít hỏi, còn cái tâm mà ích kỷ chỉ biết của mình thôi. Thế nói như vậy, cho nên mà tự hiểu chỗ này, cho nên bao nhiêu phần phước đức hầu hướng khắp nhân sanh, đừng nói là ít mà không hầu hướng. À, mà chúng ta sẵn sàng hầu hướng hết. À, tâm chúng ta mới lớn cỡ nào nó sẽ đại rộng ra khắp hết, hiểu chưa? Đó như vậy, ít là biến thành lớn. Và tự nhớ là cái con rồng, con sẽ đại bàng cho xí điểu nha, hồi đời Đức Phật đó, con đại bàng cho xí điểu nó cánh nó xải ra là bốn một dòng, nó chiêm ngoan rồng con không có thể, tức là nó quạt đại dương cái rồi là khô khúc, bây giờ nó mổ rồng nó ăn, tại nó Long Dương thấy chuyện khổ quá mới lên bạch Phật và bậc cứu, chứ nếu để như vậy là mai mốt là dưới Long Dương là không còn con rồng nào hết, là bị đại bàng của xí điểu rồi nè. Tại Đức Phật nó dùng thần thông thâu đại bàng tiếng pháp cho nó nghe, tại đây giờ sao ngươi không được ăn rồng nữa, tại như vậy thì nó khu Phật, cho nó quy đầu giúp Phật. Nếu là Thế Tôn ơi, con bụng con như vậy ăn một lần không biết bao nhiêu con rồng, bây giờ con nhờ làm sao mà con sống nổi khi mà hướng về Thế Tôn, thì hướng về Thế Tôn quy thì không được sắp sanh, thế nha. Tại như vậy thì nhờ nhà ngươi đừng có lo, là ta sẽ cho nhà ngươi mỗi lần 7 hồng cơm. Thế nên trời đất ơi, 7 hồng cơm sao ăn nổi, ta ăn lần là mấy chục con rồng vô bụng không thấy gì, 7 hồng cơm sao no được. Thì Đức Phật nói rằng đời mặt pháp thì sau này khi ta qua đời rồi niết bàn thì sẽ để lại câu chú, mà các vị tỳ kheo đệ tử Phật á thì sẽ đọc lên cái là bài chú này, thì 7 hồng cơm này sẽ biến ra đầy cơ không, các ngươi ăn đều no hết. Đó, ta mà tự thấy khi bên này cúng cơm đó, khi làm trai tăng quả đường hay là ăn cơm đó, có 7 hộp cơm để trong chén thôi, tự 7 hộp không được nhiều nha, có nhiều thầy chín cột để vô luôn, nó là ẩu. Mà tự thấy có nhiều ông thầy chín cả hũ vô luôn đó, đúng là 7 hộp thôi. Còn nếu mà mình chích mà không đếm được á thì đây vừa cái khối lượng là 7 hộp, thế là tán thì rộng ra hết cho nên phục vụ, phải không? Còn nếu mà không có cơm thì bánh, bánh nhưng mà một miếng linh diện chút xíu rồi đấy, nó bằng cái là một cơm rồi mình tán nhiễm ra đó, mới đọc bài chú, phải không? Đại bàng kim xí điểu phát giả quỷ thần chú, đại bàng kim xí điểu là con đại bàng này nè, đại bàng kim xí điểu đó phát giả quỷ thần chú, là các vị tự mẫu đó là có con quỷ la sát mẫu á, nó ác dữ lắm, nó sanh con ra bao nhiêu nó quay đàn hết trơn, nó tàn nhẫn rồi đã nghiệm đó, nó sanh đẻ con rất là nhiều, sanh liền xì với con sanh hoài, nhưng mà sanh ra rồi ăn, sanh ra ăn, sanh ra ăn là lát sanh ra sách quỷ tư mẫu đó. Thành ra Đức Phật là thâu phục được hai con đại gian ác này đó, bắt đầu để là sau này nó tham có dạng đó, thì bây giờ Đức Phật nói rằng người sai thì theo đọc bài chú à, đại bàng kim xí điểu la sát quỷ tư mẫu cam lồ tất xuất mạng, à như là 7 hộp cơm để vào nước, à, biến thành nước như nước cam lồ qua câu chú này, thì 7 hộp cơm thì biến đầy cơ không, thì la sát quỷ tử mẫu và đại bàng kim xí điểu đều ăn no hết, à đó, phải đọc câu chú, à án một thế ta ham, để ta ham, để ta ham, thế chứ, tại như vậy là thất liệu biến đầu cơ phổ biến trong sanh giới, tại như vậy là thành ra đó là cái câu chú của là vị tỳ kheo, à án một thế ta ham, để ta ham, còn bây giờ đi qua tới một chuyện mà biến thực ra ngoài đọc đó thì là án một đế lăng ta làm đế lăng ta bài ha, lẽ như vậy đó, thành ra thầy thì kêu chút niệm rồi cái người thì giả kia ra đọc chút lần nữa đó, như vậy thì tất cả con quỷ thần này nó sẽ ăn được những cái vật này do biến thực biến thủy chút của Phật, nó no bụng luôn, nó có đói, không ăn rồng nữa. Từ đó về sau là Lâm Dương là mới còn rồng sanh ra sau ngay đỡ nữa, Lâm Dương mới là kính phục Phật và bái lại Phật tạ ơn Phật, lẽ như đó là quay thần câu chú của Phật. À, thành ra các tỳ kheo chỉ đọc lên câu chú của Phật cho cái năm từ bi đó mà biến thập phương luôn, đầy cái 10 phương ăn no hết, thấy chưa? Đó là tâm lực của người thanh tịnh của người tu chúng ta. Thế như vậy, cho nên Phật tử khi cúng dường tài chưa tăng chứng minh chú vị Phật tử đã tâm lực cái tỳ kheo nương nhờ lòng từ bi của Phật mà biết phước này ra thành lớn và chuyển đến cái tâm cầu Phật tử đến đâu thì phước báo sẽ đến ngay địa chỉ đó. Thấy chưa? Nó hoài thần đó, đặc điểm vậy đó. Thầy đang nói rằng chư tăng là cái giai đoạn trung chuyển từ đó cầu nguyện Phật tử đến với Đức Phật. Trung chuyển là Phật tử là khoảng giữa. Phật tử đưa đây nhưng mà thơ ra Hà Nội phải qua thời gian bưu điện chuyển. Phải Phật tử, chứ đây Phật tử thẳng như không có bay đâu, phải không? Không, phải qua thời gian trung chuyển của các bưu điện và bưu tá. Đó, tùy theo cái gì, cái cách chuyển. mà nó đến nhanh đến chậm, nếu bảo đảm và phát nhanh thì đến nhanh, tiền cao, phải không? Còn nếu mà phật tử là đưa thơ theo kiểu tem có 1.500 đồng thì nó theo thời gian tính nó tới lâu hơn, 5-10 ngàn mới hết, phải không phật tử? Do cái lòng thành của chúng ta, do cái tâm tu thành của chúng ta mà đến nhanh đến chậm, hiểu không? Chân lại cũng tiền nhiều ít nha. Thì nói mà nó rõ đàng hoàng nha. Đó như vậy. Tôi nói là cái bắt ở ngoài là cái đóng tiền ở ngoài, đóng thuế ở ngoài là tiền nhiều thì thơm phải đi mau, hiểu không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ đối với người tu là không phải là tiền nhiều mà công đức lớn, lòng thành của chúng ta. Bây giờ lòng thành kính của chúng ta, thứ nhất là hiếu thảo với cha mẹ, tâm từ bi chúng ta đối với chúng sinh nào đó, Phật chứng minh và sẽ là được như ý. Vậy là qua sự chú nguyện là sự trung chuyển của chư tăng chú nguyện đẩy đưa đi đến cái địa chỉ chúng ta mong cầu. Đó thấy chưa? Đó như vậy đó. Cho nên ngày chú Lâm Hiếu lại vậy đó, thần lực của chư tôn đức tăng là mình lòng thành kính và trọng chư Phật. Cho nên là các vị tập trung đi qua cái thời gian chú nguyện đó thì phước báo chúng ta sẽ được trung chuyển qua sự hộ trì của chư Phật, đúng theo chánh pháp Phật dạy, thì nó sẽ đi đến cùng tổ và chúng ta sẽ hưởng phước lành bất cứ ở thế giới nào, điều ảnh hưởng và khó hóa cảnh giới đó hết, thấp chuyển lên cao, cao được siêu thoát. À, đó nhờ cái cầu siêu là như vậy. Lễ vô ra một tháng lắm tự rồi, đó như vậy. Cho nên Phật tử đi cúng dường trai tăng chỗ này, Phật tử đi là dân nghi chỗ này tới chỗ kia, Phật tử đi hoài mà không biết mệt mỏi. Phật tử đi là thành hiếu thảo là một, thứ hai là lòng tin tưởng đối với tam bảo, đó để mà chúng ta tỏ lòng hiếu đạo đối với cha mẹ, đối với ông bà của chúng ta hiện tại cũng như quá khứ. Tiếp theo là nguyện cùng người niệm Phật. Vì chúng ta ước mong và nguyện rằng chúng ta nguyện như vậy, và người niệm Phật chúng ta cũng như vậy đó. Nguyện cùng người niệm Phật là những người thật đồng tu niệm Phật mà cầu sanh cực lạc mới là người đồng tu chúng ta. Còn niệm Phật mà cầu sanh cực lạc mới đồng tu nghe. Tu mà kiểu mong gì có trời cũng hứa mà mới đồng tu với mình. Ai mà đồng niệm Phật cầu sanh cực lạc để mau thành Phật á, là mới bạn đồng tu của chúng ta. Tự người mà niệm Phật cái cầu phước mà phải đồng tu với mình đâu, rồi họ tu trong đường đây rồi họ đi mà đi mé bờ, mình đi giữa đường, họ thấy rõ chứ, họ đi mé bờ họ lọt sóng hay lọt bánh ruộng, còn mình nắm tay cùng đi giữa đường cho nó đi thoải mái, thế là thẳng đến cái điểm đích an toàn, là điểm đến là sẽ đi dẫn sanh được thành Phật. Nguyện cùng người niệm Phật cảm ứng cái điểm tiềm lành, thì chúng ta đồng tu và đồng chân niệm như vậy thì chúng ta cảm ứng được tiềm lành, tức là gì, là thấy cái tướng hảo Phật và thấy cảnh Phật hiện ra hiện tại hôm nay, và có thể trong lúc tu thiền niệm Phật, có thể trong lúc nằm ngủ giấc ngủ ngon lành mà chúng ta mộng mơ thấy Phật, hay là thấy dạo trên cảnh Phật, hay thấy những tiềm lành tốt khác. Và như vậy đó là nhờ nhất tâm niệm Phật mà cảm ứng tiềm lành, không những mình được, mình nguyện bạn đồng tu chúng ta đều được như mình hết. Thế như vậy cái này mình ích kỷ, mình được, mình cầu nguyện bạn đồng tu được như mình hết, để tương lai được về gặp Phật hết. Đó là cảm ứng nghiệm niềm lành, lâm chung thấy cảnh Phật. Nãy giờ nói cái lộ trình tu, nhờ công đức tu như vậy nè, lâm chung là mình được thấy cảnh Phật, tức là trước khi mà chúng ta nhắm mắt từ trần thì chúng ta sẽ có cảm giao với hào quang Phật và thấy được cảnh hào sen báo. Những người mà sắp lâm chung mà tử, họ cảm thấy niềm lành, họ thấy được hoa cảnh hoa sen, do đó họ mừng họ vui nở nụ cười. Thế nha, cái người bản thân lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ, nở cười nhẹ là lúc đó hơi thở hết rồi, cho nên vị phút chót cuối cùng thì chỉ cười những chi nhẹ mà thôi, cho nên giống cho thầy đời mình cười không phải cười như vậy, cười lắm chung cười kiểu này có chừng rồi cười những chi nhẹ mà thôi, thánh nhân cười khác, phàm tu phu cười khác, phàm phu là cười hả 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 ôm chừng, còn người tu là cười nhẹ nhẹ nhẹ, và thánh nhân thì niệm chi thì đủ rồi. Thánh nhân nó khác, người tu chúng ta thì nhẹ nhàng, còn phàm phu thì nó có sức nào mới cười cỡ đó, cười hả họ cười thấy nóng giọng cả từ quốc tế thấy chân, đó là phàm phu cười nó khác. Còn thế em nói vậy, còn người tu chúng ta bắt đầu hạn chế cười lại, cười nhẹ nhàng thôi, cũng như cái ra tiếng vậy nhưng mà nó vừa. Còn mà thánh nhân, còn người đắc đạo mà tự thấy hoàng thượng thiền sư đó, họ cười những chi không à, cho nó cười như mình, đó là cái phong thái cái đạo chính của mỗi vị, để nói chưa như thế cảm ứng hiện điềm lành, lâm chung thấy cảnh Phật, thì trước khi mình từ giả khỏi đời đó thì mình thấy được cảnh Phật, cho nên khi thấy cảnh Phật thì mừng không, mừng nó tự mới là tướng hảo hiện lên gương mặt của mình sáng rỡ lên, phải không? Đó hay là có những người mặt sáng rỡ có người được là môi hồng lên, do bà mẫu sư được môi hồng, bà Ý ngày xưa được môi hồng, bà Ý đó thì đi vô niệm bà tốt sát rồi, tốt đồng thân rồi, cô tỉnh là tỉnh phước đó, ta bà Diệu Liên đó, ta bà Diệu Thọ đó, ta là như vậy, tốt sát ông như ông nhắc rồi thì luôn chết rồi, ta tốt sát cho chặt mắt bụt rồi, ta đứng trọng luôn, mở cho cháu đứng trọng, lưỡi bụt cho luôn rồi, chết 2/3 thân mình tiếng lát rồi. Mà sư lợi sư nói chuyện cai trị bà rồi bắt đầu là sao mà tử tư là hết mặt mày tươi hồng lên chứ mình bắt đầu từ từ chứ nó phì mặt còn do luôn rồi đấy đẻ còn lên lúc mà chưa chết nữa hồng lên mặt đầy đủ rồi con mắt cái đầu nó đảo qua đảo lại cái nhìn sư rồi bắt đầu là cái lưỡi từ từ nó ló ra bắt đầu cái niệm tập theo từ từ chấp tay lên thôi cái kỳ diệu lạ đã xui xỉ bây giờ từ từ chấp tay lên từ chấp tay lên cái niệm tập ra tiếng luôn rồi cái từ cái điều luôn đó cái đầu thầm hổ luôn mà tự thật ra thì nhận con là con hộ niệm đứng đầu giường đó mà thấy gì mừng quá trời mới nhảy ra ngoài sân ngoài nhà nó nhảy ra quá đã rồi vỗ tay nó quá đã tự thấy không đó là cái mừng đà bà ý được giảng sanh tại vì lúc mà sanh tiền nó rằng là chừng nào sư phụ đến hộ niệm con mới đi thì sư mới đó là giỏi quá ha chờ sư phụ phải không chờ hộ niệm biết thì liếc mắt coi đỏ mắt liền le lưỡi ra coi là niệm phật ở đầu lưỡi ra thì mà được nghe chứ chứ ta là chỉ biết phải cái đồng niệm theo thì đó nói có con giác định cô giác tiến cô giác tiến cũng là đồng niệm phật chứ sư của niệm trước rồi sư vô bắt đầu nó khai thị và đồng niệm thành ra hai huynh đệ cùng nhau niệm phật cho phật tử hô quá đông rầu rạ và bà con xung quanh đối xóm đứng ngoài sân niệm rần rần nó cảm ứng như mà đấy niệm rần rần theo luôn rồi bà đi con làm luôn đó là cái kỳ cuộc kỷ niệm đời của sư mà hộ niệm phật tử đó từ khi tu đến hộ niệm bà Ý là người hộ niệm giảng sanh đầu tiên nhất ta nổi tiếng xa đét phật tử từ đó mừng dữ lắm ha cô chơi từ đó hôn cùng nhau tu dữ lắm luôn rồi sao thế bà tâm nó ngầu niệm phật làm chủ chị luôn bà tâm ngọc cái bà hiền nữa phải không thế bà như vậy cô chơi biết phật tử đầu kỳ cô có ngọc quan thì biết bà như vậy rồi sao mà tới phật tử chúng ta rồi đó đây rồi sao cần tới mẫu sư phải không đó là những cái kỳ tích trong mấy món này tới phật tử phật tử chúng ta đây phải không rồi sẽ có người niệm phật ra đi ngon lành chắc không chắc phải không vậy mới được chứ đừng nó không chắc sư phụ hơn là tiêu lời trước mắt hiện thành ra đó cái phần tiếp theo trước mắt hiện thành lạ phật hiện ra sau khi thấy cảnh phật mình vui mừng rồi thì phật hiện ra liền thánh chúc hiện ra liền rồi phóng hào quang lên đỉnh đầu chúng ta nhưng mà chúng ta không thấy nhưng mà cái người mà sắp đi đó thấy đúng không? Đó bây giờ theo hào quang Phật đi luôn. Đó, có những cái trường hợp mà hào quang Phật phóng ra cách rõ ràng cũng tùy theo duyên của mỗi người. Đó như vậy. Thấy nghe điều tinh tấn, ai mà thấy được như thế này, hay là người lâm chung mà thấy được như vậy thì nhất tâm vui mừng niệm Phật đi vào định niệm, xả bỏ báo thân, rồi là chân bản tây phương tức các liền cực lạc được giảng sanh. Mặc dù hôm nay mình chưa ngộ tánh Phật hay Di Đà hơn chính mình. Nhờ con năng niệm Phật, nhờ lâm chung định niệm Phật, khi về cực lạc rồi thì hoa sen nở ra, thì là hoa khai kiến ngộ Phật vô sanh. Mà tôi nhớ câu này không? Bữa nào đọc ở đâu phải không? Hầu hướng công đức á, hoa khai kiến ngộ Phật vô sanh, hoa nở ra, thấy Phật đều ngộ tánh vô sanh, tức là chứng được, ngộ được cái tánh ai thì là Phật của chúng ta. Đồng với người tu thiền, chứng được A La Hán vô sanh là không còn sanh tử nữa. Là như vậy các người tu theo thiền định hiện tại hôm nay ngộ được là bản tâm bản tánh là như vậy người tu tịnh độ ngay kiếp này như các tổ đã ngộ được tánh ai di A Di Đà gọi là ngộ tánh vô sanh bên đây mình chưa ngộ thì chưa bệnh mình sẽ ngộ nhưng mà trước khi ngộ phải ở đi qua sen tu thiền định thời gian chừng nào qua sen nở ra chừng đó chúng ta mới từ qua sen mà chúng ta từ từ là cái đầu ló ra là được sanh ra phải không từ hoa sen là từ từ là ló đầu lên từ nguyên thân mình luôn là cái quy trên hoa sen ta đầu bồ tát hai là hai đến hai thì chúng ta ngộ liền đó là ngộ tánh vô sanh bên dưới đây phương cực lạc thì chưa nói như vậy đó tụi đi ráng cố gắng nghe là như vậy thấy phật giúp sanh tử là ngộ tánh vô sanh là chấm dứt sanh tử rồi là như vậy như phật độ hàm linh vậy thì phật độ chúng sinh vô số như vậy thì chúng ta nguyện tương lai mình sẽ thành phật và mình sẽ độ vô số chúng sinh như phật vậy trừ vô biên phiền não trừ vô biên não là độ chúng sinh tất cả người hữu duyên đồng niệm phật trừ hết tất cả phiền não tu vô lượng pháp lành đó bây giờ chúng ta bắt đầu phát nguyện mình nguyện như vậy và cố gắng tương lai được dịch được như vậy và bây giờ hôm nay mình sẽ cố gắng phấn đấu từ đây lúc lâm chung con sẽ nguyện cố gắng tinh tấn tu hành, phát nguyện độ tất cả chúng sinh, đồng niệm Phật đồng sanh về cực lạc hết. Riêng bản thân mình cũng gắng tu để loại trừ tiền não và phi độ chúng sinh là trừ vô biên tiền não. Riêng bản thân tu vô lượng pháp lành, tức là không bỏ pháp nào hết. Tất cả thiện lành là tu hết, chấp lửa pháp mà pháp nào mà tốt thắng thù diệu tu, còn cái nào mà bình thường không tu. Mấy như vậy ta tự lựa cái thiện lớn tự làm, cái thiện nhỏ bỏ, không phải vậy. Tất cả cái gì tùy duyên để gặp và phải thử tiêu làm hết. Thí dụ như dọc đường mà tự thấy cục đá ở dưới đường, ta chạy trong ta, người ta sẽ gì bác và té chết. Thấy mà tự mà tự sẵn sàng ngừng xe lại và đá cục đá vô bờ đề. Thấy miệng sành mình thấy mình chết, nhưng người sau không thấy họ sẽ đạo. Thì ra là lực là tự bỏ con cây trên đó. Đó là những phước phải không tự? Thấy cái cầu mà bị mất cái giác, mình thấy đường làm sao mà tối ai không thấy điều lọt là nghĩ dò. Mình lấy cái giác ra đắp lên liền. Đó là những phước làm tuy nhỏ, nhưng mà có phước rất là lớn. Thấy chưa? Như cứu được sanh mạng thì bay luôn người khác. Nói như vậy, thấy ổ gà, lấy đất lắp lại để người sau không bị sụp ổ gà. Đó là việc làm công đức các bạn tử. Ở nhà mà tự làm việc phước lành đối với cha mẹ ông bà. Ở nhà làm việc là công đức đối với cái bản thân của chúng ta, như lễ bái niệm Phật, công phu hay là đi chùa cúng dường tam bảo, thành kính tăng ni, hộ trì tam bảo tứ sư, hay là làm tất cả mọi việc, làm tất cả đều là công đức hết. Phóng sanh dù vật nhỏ cũng là phóng sanh, dù vật lớn cũng là phóng sanh, ít nhiều cũng là phóng sanh. Tại vì phóng sanh là mình là gieo cái duyên là khỏe mạnh thọ mạng ít bệnh đau ở cuối đời và tương lai ở phía sau. Phóng sanh là cứu ông bà cha mẹ của mình. Phóng sanh không gây quan trái. Phóng sanh có nghĩa là Phật tử cứu mình ông Phật tương lai. Thấy chưa? Cứu mình ông Phật tương lai đó. Ông Phật tương lai này sắp bị người ta là chiên kho xào nấu. Thế Phật tử cứu mình ông Phật này. Ông Phật này ông không bị giết. Thì ông Phật này là nằm kín ở trong thịt con cá. Thì ông Phật này sẽ không bị giết, cho nên cái tâm thù quán không khởi lên bởi tâm con cá đó, cho nên sẽ tiến hóa sau này nhờ cái lòng từ bi cứu nguyện của chúng ta, cho nên sau này sẽ thành con người giờ tu mau đi qua. Còn để bị giết thì sẽ kết quán cách thù với người giết con vật đó, thì ông Phật này sẽ bị chìm xuống cõi luân hồi tâm thường. Thế chứ, ra mình cứu sinh là mình nâng đỡ cho Phật tương lai này mau thành Phật như mình vậy. Đó là một thứ quan trọng chưa. Phóng sanh cứu lớn là như vậy, là chưa nói rộng là phóng sanh là cứu từng con Phật đó. Chuyện đơn giản không nghe như vậy. Tức là con nào cũng là ông Phật tương lai chứ. Đừng lựa là con rùa nó phóng, con ếch nó phóng, con cá lồng rồng nó phóng. Vậy như vậy ông nào cũng là Phật tương lai hết. Nó như vậy. Mà cái nghiệp nặng phải làm con vật nhỏ, nghiệp nó nhẹ hơn thì làm con vật lớn hơn. Hiểu chưa? Nó đừng thấy có tiền thì vô giữa chợ kiếm rùa phóng. Thế nha, đó rồi cá gặp cá lớn đi ngang gặp lớn. Đó là thấy chưa? Sai, gặp đâu đó. Tại như vậy cái này sẽ nói nhiều rồi thấy không? Như Phật độ hạng sinh trừ vô biên phiền não, tu vô lượng pháp lành, chúng sinh nguyện tế độ. Chúng sinh thì gồm có hai tầng bậc mà sư giảng. Đó, thôi chờ thêm 5 phút nữa nói cho hết luôn. Là gì? Tức là bốn loài thai sanh, nõn sanh, thóc sanh, hóa sanh. Đã hiểu rồi ha. Nè, nói thêm nữa. Loài sanh bằng trứng, loài sanh từ ẩm ướt, loài sanh từ là bào thai, và loài sanh từ là sự tiến biến hóa. Đó như vậy là bốn loài. Chính hạng thì là cửu hữu chúng sinh á, mà tự đọc kinh á, cửu hữu hàm linh đồng năng mỹ ngàn. Là cửu hữu là gì? Là chính hạng từ địa ngục cho lên tới bồ tát là nằm trong giai đoạn là chính hạng. Lục đạo sáu đường là ba, tăng văn là bốn, duyên giác là năm, rồi là trong các bốn phần phật, bốn phật của bồ tát là tổng chung là chính này. Thế nên đó là tố ngũ hàm linh đồng năng duy con bồ tát là con tu. Thế nên là chúng sinh tiến bộ cấp cao. Thế nên còn địa ngục thì chúng sinh thấu rõ cấp thấp nhất, và chúng ta ở cái lương trình là thứ năm. Thế nên đó là cửu hữu hàm linh đồng đăng bỉ ngạn hoa tạng quyền môn phát nạn tăng đồ gì đó tỳ lưu thắng hải gì đó. Nói thì chuyện nho á. Thôi thì nói tóm lại là khi chúng ta là người tu niệm Phật rồi, phát tâm bồ tát dũng mãnh, không phải tu cho riêng mình mà tất cả hàm linh đều độ hết. Bây giờ mình độ hàm linh cấp thấp, sau này mình sẽ độ hàm linh cấp cao. Thế chứ sau này mà tự làm bồ tát quá tâm thiện rồi mình sẽ độ chúng sinh cấp cao. Bây giờ sư độ Phật tử là chúng sinh cấp cao, phải không? Còn Phật tử cư sĩ ở ngoài là độ chúng sinh cấp thấp hơn. Phật tử đâu nói chuyện với người khác hơn sư quá được, phải không? Phật tử sư quá có thể dạy tăng ni được, Phật tử chỉ là hỗ trợ những người chưa biết tu, phải không? à, rồi hay là giúp đỡ những người nào mà lầm đường lạc lối bắt đầu trở về cho thiện pháp, đó là chúng sinh cấp thấp. Còn như sư phụ là chúng sinh cấp cao hơn. Còn các yêu hòa thượng á là dạy chư tăng kia đi cao hơn nữa, à, đó là Bồ Tát thị hiện là dạy các hòa thượng kia. Thì hôm nay như vậy đó. Còn Phật là thị hiện là đẳng giác Bồ Tát thị hiện độ chúng sinh sắp kiến quả, khai thị đắc đạo, chắc đạo tự lý chứ, tùy trình độ mà độ, à, nguyện độ tất cả hành linh. Bây giờ bác phát tâm Bồ Đề là mình độ tất cả các mình, tương lai mình sẽ độ tận chúng sinh để mình đạt thành Phật. Là như vậy, cho nên tất cả chúng sinh nào độ nó tùy theo thời gian mà phải nguyện như vậy đó, chứ đừng thấy ngán. À, tương lai khả năng cỡ nào mình sẽ ứng dụng cái cỡ đó, không gì đâu ngán. Bây giờ sư với khả năng cỡ này thôi, mình ăn phải cỡ này thôi, ngán thì nó ngán. Thật sự nói như vậy thì đâu lãnh hết tỉnh Bồ Tát đâu mà ngán. Cái nào có duyên tỉnh sư giảng, sư giảng thì nào chứ, nó là cả mấy chục đạo tràng ở tỉnh Đồng Tháp sư bao hết á. Thế là không biết được đâu đi rồi, phải là sáng ngày chạy 2-3 chặp tới chết luôn quá. Phải rồi tới tỉnh khác như hồi sáng ở chùa Long Vân ở Đồng Nai tỉnh sư giảng năng nỉ sư giảng, à, 24 tới nè mà đấy, chúng ta 24 mắc kẹt ở bên Thanh Bình rồi, năng nỉ vô cùng ở ngoài là kiết hạ mà ngày đó đông nữa, à, tỉnh thượng tọa giảng mới được, chứ ngày thường thì có thành không được mà ít hơn đòi bữa đó cho ra giảng. Tàu điện năng nỉ quá trời cho nên để điều đình lại cho Thanh Bình mới được. Tại sao đó, nhưng mà thì tùy duyên, từ đây xách xe mãi cũng mệt chứ. À, như vậy, suốt ngày đó. Như vậy ra, sáng đi sớm, mà 1-2 giờ lên xe rồi, mà đường rồi ra Vũng Tàu, tôi thấy là xe dữ lắm. Mình trễ xíu tiếng hồ thôi là kẹt xe đi không nổi. Thế như vậy, thấy chưa, nó phải tăng thủ thời gian nữa. Đó, như vậy rồi. Rồi là ngồi giảng hơn tiếng hồ đi về, về nắng muốn chết luôn. À, sáng đi khỏe mà chưa gì nắng tàn tàn sầu quỷ khóc, ngồi trước cửa trước nữa chứ là đủ luôn. Về mà ta thấy xe đang vui rồi, à bây giờ còn đẹp đẹp trắng trắng cho mình đi kiếm về lại thu sùi lùi vòng Campuchia. Nhưng mà về chúng sinh đâu sợ trắng đen, à trắng cho đen sát thân tứ đại lo là chỉ nó đụng phải tinh thần. Đây còn hơn cái sự đó phải không, ốm trước mặt cũng sát thân tứ đại lo là chỉ nó đụng phải tinh thần. À rồi tu vô lượng pháp lành, chúng sinh nguyện tế độ Phật đạo phải diệt thành. Thế tất cả mình và chúng sinh hữu duyên, mình quy niệm Phật, mình quy tu về cực lạc bản thân tương lai đồng thành Phật hết. Thế vậy thì nhất thiết chúng sinh vô một tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Ai thắp sáng ngọn đèn tâm trước thì người đó thành Phật sớm. Ai biết niệm Phật để dẫn lộ vào con đường gặp Phật tâm trước thì người đó thành Phật sớm. Thì hôm nay chúng ta biết đường đi rồi, mình mong rằng tất cả chúng sinh đều hữu duyên với mình đồng niệm Phật, dùng ngọn đèn của Phật để đi vào trong cõi Phật, để sớm được gặp ông Phật, để chúng ta đồng niệm thành Phật hết. À, đó là ngộ tâm ngộ tính hết, cái là đồng ngộ được, đồng về cực lạc và tương lai đồng thành Phật hết. Và như vậy cho nên đề bài hôm nay thì gửi tới chúng ta đó là nguyện cùng thành Phật đạo. À, thôi dạ tạm dừng ha. Gì con?
Bác sư, con có hai sự kiện mà con không biết là nó tốt hay là xấu. Cách đây 2 tháng thì con nằm bao con một cái mộng nói là con được thọ ký, mà con